À, trước khi đi vào bài giảng thì cũng hỏi thăm quý Phật tử, tối hôm qua quý vị chắc cũng yên ổn ổn phải không? Có phước lắm nha, mới được nghỉ ở dưới chân Đức Phật ở chánh điện đó nha. Thì chúng tôi cũng nhận thấy đó là tinh thần tu học của quý vị rất là cao, nhất là có những vị lớn tuổi ha, mà chịu khó tới chùa mà sinh hoạt tu học thọ các quan trai giới. Thành ra người xưa cũng có câu đường khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi hay sông. Thật ra vấn đề cái gì cũng do cái tấm lòng của chúng ta thôi, phải không? Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần cuối của bài hôm qua không đủ thời gian, là bài Phước Đức và Công Đức. Quý vị đã hiểu được định nghĩa của chữ phước trong cái phước đức và cái chữ công trong cái công đức. Bây giờ chúng ta nghe lục tổ dạy làm thế nào để có công đức. Còn phước đức thì quý vị đã quen rồi, thấy không? Quý vị đã làm, đang làm và sẽ làm, thành ra không cần phải bàn thêm. Tổ lại nói: thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh, diệu dụng chân thật gọi là công đức. Các vị thấy rõ là nhiều khi ở vài nơi người ta để sổ là sổ công đức. Thật ra mình chỉ cần bỏ một số tiền thì được ghi tên vào sổ công đức. Như vậy có đúng theo định nghĩa của lục tổ không? Đó, các vị thấy rõ. Cho nên đó, Phật Pháp á là về tâm linh, nhưng mà vẫn phải có chữ nghĩa để diễn tả, để trao đổi. Mà nếu mà chúng ta không có thấu đáo, có hiểu mà không có trọn vẹn, thì chúng ta dễ có những cái sai lầm. Thì bây giờ thấy tánh là công là như thế nào? Đó. Quý vị có biết là Đức Phật dạy như thế nào? Thì hồi sáng quý vị công phu có tụng tự giác giác tha phải không? Hoặc là tự độ độ tha phải không? Chúng ta học Phật nên để ý cái thứ tự trong lời Phật dạy. Một bậc toàn giác như Đức Phật không bao giờ nói dư, không bao giờ nói thiếu, đúng không? Cho nên á, cẩn thận những gì không hiểu thì chúng ta phải hỏi, chứ không nên cắt xén lời Phật dạy hoặc là đảo ngược lại lời Phật dạy. Như vậy có tội không? Và quý vị thấy rõ chỗ này, nhiều khi mình vô tình, chứ nếu mà biết có tội ai mà dám làm, phải không? Đó. Như vậy Đức Phật nói cái gì trước, tự độ trước hay độ tha trước? Đó. Nếu nói trước thì là làm trước hay là làm sao? Đó. Như vậy tu chưa được bao lâu mà đòi đi độ người khác, có đúng không? Tại sao ở ngoài đời chúng ta rất là rõ, rất là rành, muốn cứu người phải học bác sĩ rồi mới trị bệnh người ta, phải bỏ ra 8 năm, 10 năm học cực khổ mới dám đi trị bệnh người ta? Tại sao ở đời săn sóc cái đại gia hôi thối này mà chúng ta cẩn thận như vậy? Còn với cái tâm linh, cái mà mình phải đem qua nhiều đời nhiều kiếp sau, mà mình lại cẩu thả, chưa biết gì hết, chưa tu được bao nhiêu mà đòi đi độ người. Các bạn thấy rõ chỗ này không? Chính chúng tôi á, đi giảng dạy không bao giờ dám nói độ ai hết. Mình độ cái mạng mọc mình còn chưa xong mà đòi độ ai? Chẳng qua cái duyên hòa thượng cử đi thì làm một chút việc, không dám nói động tới chữ Phật sự nữa đó. chưa chắc gì trong lúc mình đi giảng dạy như thế này mà mình không tham không sân. Nếu mà tất cả hành động của một người, dầu cho là bên ngoài thấy là chùa chiền, thấy là Phật pháp, nhưng mà với một cái tâm còn tham còn sân thì sao gọi là Phật sự được? Mà đó là cái gì? Ma sự. Cho nên chúng tôi chỉ nói là đi làm một chút việc, hoặc là nói đi công tác, giống như hồi xưa mình đi làm việc trong chính phủ đó. Bữa nay đi đâu? Không phải đi chơi nha, bữa nay đi công tác, phải không? Hồi xưa hồi thời Pháp thì đi công tác còn có cái món tiền gọi là phê de route đó, phải vậy không? Đó. Cho nên đó là chúng ta Phật tử nên lưu ý bớt dùng những cái chữ là độ người này, độ người kia. Chữ độ đó là quan trọng lắm. Độ nghĩa là ba la mật đó, phải không? Kinh Bát Nhã là yết đế, ba la yết đế. Có nghĩa là yết đế là qua bờ kia. Rồi ba la yết đế là qua bờ, mà cái bờ bên kia là cái bờ giác ngộ. Còn phải rời cái bờ, xin lỗi, rời cái bờ mê lầm, cái bờ sanh tử để qua bên kia bờ giác. Cho nên mình độ ai có nghĩa là mình dẫn người ta từ cái bờ sanh tử qua cái bờ giác ngộ. Mà mình chưa giác ngộ làm sao dẫn người ta đi qua bờ giác được? Quý vị đồng ý chỗ này không? Cái này xin thưa, không khéo lại là chết chung, đúng không nào? Đó. Cho nên á, cái thấy tánh đó là tự độ. Có nghĩa là mình phải kiến tánh rồi, mình phải chứng ngộ rồi thì mình mới có thể dạy người khác được. Nói như vậy không có nghĩa là đợi tốt nghiệp rồi mới giúp người ta. Mình có thể tạm gọi là chưa ra đại học sư phạm, có thể mới năm thứ hai, năm thứ ba, nhưng mà kèm trẻ em được không? Nếu quý vị bằng lòng cái kèm trẻ em để tiếp tục học thì cái đó là tốt. Chẳng qua là chúng tôi người xuất gia cũng còn đang tu, cũng chưa có xong việc, cũng còn ưu khuyết điểm, nhưng mà vì mình đi trước cho nên mình thương, mình nghĩ tới cái người đi sau, và mình lấy một chút kinh nghiệm của mình để mà cùng nắm tay nhau mà đi, đúng không? Chứ còn chưa ai tới nơi hết thì như vậy thì được. Có nghĩa là chúng ta giúp cho người khác tạo một cảnh chùa, hoặc là đến để công quả, là trước nhất quý vị phải nhớ rằng mình tu cho mình đã. Chỗ này không phải bản ngã, mà chỗ này đó là làm đúng cái trình tự lời Phật dạy, tự độ. Rồi trong cái lúc làm cho mình không có ích kỷ, tu cho mình mà không ích kỷ, mình còn giúp đỡ người khác. Quý vị thấy rõ không? Thì cái chỗ này đó là phải tự độ trước, phải thấy rằng là mình bớt tham bớt sân chưa, mình hãy khuyên người ta bớt tham bớt sân. Đó, thì cái chỗ này á là mới đúng là Phật tử chân chính. Như vậy thấy tánh là tự độ, thấy tánh là công. Có nghĩa là phải tu chứ không phải cúng dường, không phải công quả. Bình đẳng là đức, thì bình đẳng có nghĩa là đối với mình thì mình phải sáng suốt thấy tánh, nhận ra bản tánh, nhận ra cách nào đó thì tùy theo. Quý vị tu pháp môn niệm Phật thì quý vị phải niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Tôi nghe rất là rõ trong kinh A Di Đà, có nghĩa là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, chứ không phải niệm á mà rồi còn nghĩ ngày mai đi chợ mua cái gì, niệm á mà còn thấy ai mở cửa vậy, không phải. Nó không phải niệm Phật, cái đó đọc tên Phật, phải không? Giống như đọc một cái gì đó, hoặc là nói chuyện bình thường thế gian đó. Thì như vậy á là tu cho mình nhận ra bản tánh. Nếu tu niệm Phật thì phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, còn tu thiền thì phải ngồi thiền nhìn tâm và buông, để cho cái tâm nó là tâm không, thì đó là định. Từ đó đi vào tánh, nhận ra bản tánh thì đó là tự độ. Rồi đối với bên ngoài thì bình đẳng là đức, có nghĩa là chúng ta đó là giúp người khác trong cái tinh thần bình đẳng. Quý vị thấy rõ không? Công đức có đầy đủ tự độ với độ tha. Công là thấy tánh là tự độ, khắc khe với mình một cái sai sót của mình là phải sám hối và phải hứa chừa không có tái diễn. đối với mình rất là khắt khe, nhưng mà đối với người bình đẳng và khoan dung. Cũng một cái lỗi như vậy, nếu là mình làm thì mình phải răn đe mình để chừa không tái phạm. Mà cũng cái lỗi đó mà với người khác thì mình khoan dung, mình an ủi. Các vị thấy hai trường hợp như vậy không? Coi chừng nha, đừng có làm lộn nha. Tôi thấy đa phần là làm lộn đó. Cũng cái lỗi đó đó, với mình đó thì mình bào chữa, còn với người khác đó thì mình hùng hổ, mình la rầy. Thì tại vậy mà mình cứ chúc sanh hoài, phải không? Còn tổ thì khác, tổ thì ngược lại. Cho nên đó, bình đẳng là đức, có nghĩa là mình không có phân biệt nghèo giàu, không có phân biệt tốt xấu thiện ác. Chỗ này cẩn thận. Sư cô nói vậy thì giờ con làm gì cũng bất kể thiện ác. Không phải. Đối với người, chỗ này phải nói cho rõ. Chẳng hạn như Đức Phật gặp Ương Quật Ma La, quý vị biết câu chuyện đó không? Ông đó vì cái tà kiến mà ông thầy tà sư đó, ông nói rằng là muốn cho ông truyền đạo á thì phải giết 1.000 người, mà bằng cớ là phải đem về 1.000 cái tai, phải không? Đó. Thì đầu tiên ngài giết xong, cái ngài xỏ sau ngày treo trên cây, tại vì 1.000 cái nó nhiều quá. Ai về cái ngày đi ba đàn bốn đổi về, cái chim nó ăn hết, thì là nó thiếu mất rồi. Cho nên kỳ sau ngài phải xỏ thành một cái sợi dây để ngài đeo cái trước cổ. Đó. Thì ngài đã giết hết 999 người, và còn một người cuối cùng. Thì ngài gặp Đức Phật, như vậy ngài có phước không? Đó, chỗ đó là chỗ phải nói phước nha, chứ không có nói công đức nha, chưa tu hành gì hết. Đó. Thì gặp mình thì sao? Ông này ác quá, phải không? Chắc mình tránh xa. Thứ nhất mình sợ, thứ hai là mình không ưa. Còn Đức Phật thì sao? Đó, Đức Phật lại ưu tiên một cho ông. Tại vì sao mà ưu tiên một? Không độ ổng ngay á, thì ổng sẽ đi tới người thứ 1.000. Quý vị thấy cái sáng suốt của Đức Phật không? Và chỗ này chúng ta thấy cái bình đẳng của Đức Phật. Hình như cái người càng gian ác, mình càng phải săn sóc nhiều, đúng không? Hình như cái này quý vị rất là dễ làm đối với gia đình, đối với con cái. Trong mấy đứa con, đứa nào mà ngu, đứa nào mà khờ, đứa nào mà hung dữ, hình như chúng ta phải gần gũi nhiều, phải không? Để chỉ dạy nó, đầu tư vào nó nhiều hơn. Tại vì với cái tánh tình nó như vậy đó, nó ra đời nó sẽ rất là bất lợi. Còn cái đứa khôn ngoan, lanh lợi, hiền từ, đàng hoàng thì mình lại bớt lo, đúng không? Tại sao trong gia đình đối với con cái mình làm như vậy được, còn bây giờ học đạo thì cũng y như rứa thôi, mà tại sao chúng ta lại ghét những người ác? Thái độ ghét người ác vậy có đúng không? Có thể đúng với thế gian luân lý, nhưng mà không đúng với người con Phật, mà càng không đúng với lời lục tổ bình đẳng. Có nghĩa là chúng ta nhìn mọi người đều thấy họ có Phật tánh, và trên cái Phật tánh đó là tốt đó, thì mình tương giao thì tốt. Tương giao với tốt làm sao mà có chuyện? Chỉ có xấu tương giao với xấu mới đẻ chuyện thôi, phải không? Đó. Vì vậy mà lục tổ dạy bình đẳng là đức, là hạnh của người tu đối với bên ngoài, là rất là rộng lượng, rất là lễ phép. Cái lễ phép này đó là một hành động phá ngã. Với người lớn hơn mình lễ phép đã đành, mà với người ngang hàng, người nhỏ hơn mình vẫn lễ phép, thì cái đó mới có tu. Quý vị đồng ý không? Cho nên đó, ngay như người xưa ở Trung Hoa đạo Nho chẳng hạn, người ta xét đoán một người, người ta xét như thế nào? Người ta không bao giờ xét người đó đối với cấp trên, người đó đối với người giàu, người đó đối với người quyền quý. Cái đó là giả tạm. Còn người ta xét một người, người ta coi người đó tánh hạnh như thế nào, tư cách như thế nào, là khi người đó đối với người dưới, đối với người nghèo, đối với người ác. Quý vị đồng ý cái cách xét như vậy không? Đó là đạo Nho đó nha, chứ chưa nói tới đạo Phật. Vì sao? Vì thái độ như vậy mới gọi là quân tử, mới gọi là mã thượng. Mình tha cho người ác, mình tha cho kẻ dưới mới hay. Còn với người trên, với người giàu, xin lỗi cái lễ phép đó coi chừng lại là nịnh bợ đó, phải không? Thành ra nói thật với quý vị, nếu mà chúng ta tu Phật á, mà chúng ta không có tu cho nó chân chính, cho nó sâu á, thì tư cách của chúng ta đó cũng là không có gì đặc biệt hết, không có thể hiện được một người con Phật. Thì vô tình người ta đánh giá không phải cá nhân mình, mà người ta đánh giá luôn cả cái tôn giáo của mình. Và như vậy thì chúng ta có bất hiếu với Phật hay không? Thành ra cái chỗ đó mà đã mang danh là con Phật rồi, đã tam quy ngũ giới rồi, có pháp danh, thì bây giờ giống như quý vị đã leo lên lưng cọp rồi vậy đó, là quý vị không có thể đầu hàng mà tụt xuống được, phải đi tới thôi. Mà ai đứng một chỗ có nghĩa là lùi, đúng không? Mà chúng tôi tin rằng quý vị có khả năng đó. Không nhanh thì là chậm. Quý vị có Phật tánh là quý vị yên tâm, quý vị làm được hết á. Mỗi người mỗi kiểu, cố gắng nha. Chứ tinh thần mà thọ bá quan trai mà tối nghỉ ở đây như vậy đó, là cái đó khó đó, mà quý vị làm được đó, thì những cái khác tôi nghĩ quý vị cũng có thể làm được, chẳng qua là chưa quen thôi ha. Cho nên lâu lâu có quý thầy, có quý cô tới nhắc nhở thì chúng ta cố gắng. Đó là định nghĩa của chữ công và đức. Còn một cái định nghĩa thứ hai cũng của Lục Tổ dạy như thế này: trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức, không lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Đó, thì nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là không lìa tự tánh là công, thì như ở trên nói thấy tánh là công, mình nhận ra tự tánh rồi, mình thấy rồi là công. Nhưng mà sau đó mình không lìa, có nghĩa là mình từ cái tánh sáng suốt mà mình mới nhận ra đó mà mình sống đi đứng ngồi nằm. Chứ có nhiều người nhận ra rồi mà lại không xài, mà lại đi ham ngũ dục thế gian thì lại mê lầm. Cho nên Tổ dạy rất kỹ, nhận ra rồi và không lìa, có nghĩa là thường xuyên sống với cái tự tánh. Mà nhớ tự tánh chúng ta là tánh giác, là tánh Phật, chứ không phải là tánh chúng sanh, đúng không? Nhưng mà rất tiếc bây giờ tập khí nhiều đời, nó khiến cho chúng ta bây giờ chỉ có xài được cái tánh chúng sanh thôi. Ai khen thì mừng, thì vui, ai chê thì buồn, thì giận. Thì từ cái vui buồn, từ cái mừng giận đó mà chúng ta tạo nghiệp, lại trôi lăn trong sanh tử. Thì bây giờ chúng ta ráng làm sao mà nhận ra cái tự tánh giác sẵn có của mình nó đang chìm liễm đó. Thì như vậy phải cực, phải khai quật lên. Như vậy đó là cái định nghĩa của Lục Tổ, đi thẳng vào công phu tu tập chứ không phải là lý thuyết suông. Quý vị thấy rõ không? Ngài không biết chữ nhưng mà khoa sư phạm của Ngài rất là tuyệt vời. Vì vậy mà Ngài chỉ cho chúng ta là cái cách hành trì. Cái này gọi là bí quyết nhà nghề. Mà nói theo danh từ thiền đó là thủ thuật trong tâm môn. Thủ thuật là cái thuật mà cái bàn tay. Ai học tiếng Pháp thì biết. Nếu mà nói nghề đó thì không phải trong cái công thức, trong cái chữ nữa, mà cái lúc mình sử dụng thì tiếng Pháp gọi là tour de main đó. Quý vị thấy rõ không? Những cái người thợ mà khéo đó, cái tay của họ, chẳng hạn nấu ăn vậy, người thợ khéo á, nhìn cái tay là biết chị này thiện nghệ rồi, chứ quậy một cái nhà nó đều hết trơn mà nó không có văng ra ngoài. Còn mình á là beginners á, mình vô mình quậy cái nó văng tùm lum hết, mà rồi nó lợn cợn, nó không có tan. Quý vị thấy rõ không? Thì cái đó gọi là tour de main đó, mà nhà thiền gọi là thủ thuật đó, là bí quyết của trong tâm môn. Cho nên là đối với chư vị tổ sư á, sau khi giảng lý thuyết rồi thì Ngài chỉ ra cái bí quyết để mà tu, để mà thực hiện cái lý thuyết đó. Nhưng mà rất tiếc á, là nó hơi khó, cho nên chúng ta không có khéo lại nản lòng thì nói tu quá là khó. Không phải như vậy. Việc gì cũng vạn sự khởi đầu nan, mà nếu chúng ta kiên nhẫn thì chúng ta sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Thì đó là phần về phước đức và công đức. Thì vì thời giờ cũng có hạn, với lại là trong một buổi giảng nếu mà nhiều quá đó thì quý vị sẽ mệt và quý vị sẽ khó tiếp thu. Cho nên chúng tôi có dự trù một cái số băng và chúng tôi đã edit, có nghĩa là đã lọc lại và sau đó sẽ tặng lại cho chùa. Thì quý vị nếu mà muốn nghe cho nó trọn vẹn, vì có nhiều điểm chứ tôi không có thì giờ nêu ở đây, thì quý vị có thể thỉnh băng nơi chùa. Bây giờ theo chương trình chúng ta qua cái bài thứ hai. Bài này là cái nòng cốt của Pháp Bảo Đàn. đó là xưa nay không một vật. Đó. Rất tiếc là lần đầu tiên chúng tôi qua đây, chứ đúng ra đó là quý vị muốn học Pháp Bảo Đàn thì quý vị phải học trước Bát Nhã Tâm Kinh. À. Thì tôi thấy Bát Nhã Tâm Kinh đối với người tu chúng tôi cũng vẫn là nền tảng. Vì sao? Một ngày đọc không biết mấy lần, đúng không? Mà đọc mà không hiểu nó uổng lắm, nó không có thấm được. Nhất là chúng ta đọc chữ Nho nữa. Quý vị đồng ý không? Nếu mà quý vị quan niệm đọc kinh có phước thì thôi tới đó được rồi. Còn nếu quý vị quan niệm đọc kinh mới chỉ là văn vích, mà chưa có đủ, chưa qua được giai đoạn tư nữa, thì mà Phật dạy văn tư rồi tu, chứ Phật không có nói văn. Văn là nghe, phải không? Giờ mình đọc mình nghe, chứ không lẽ mình đọc ông Phật nghe. Ông Phật nào đâu mà nghe chi? Phật đâu có thì giờ nghe lại những gì Phật nói, đúng không? Ra khi quý vị tụng kinh là quý vị đương thi hành văn đó. Mà rất tiếc Phật không có nói văn thôi. Phật nói văn tư rồi tu, Phật không bao giờ nói thừa. Chỉ có chúng ta, xin lỗi nói không biết mất lòng không, nhiều khi nhát, nhát thì cũng hiền, nhiều khi làm biến văn thôi không chịu tư, mệt quá, khó quá đó. Thì như vậy không có lên lớp được nha. Có đi học có danh sách đàng hoàng nhưng mà không có lên lớp, cứ ở lớp văn hoài à đó. Cho nên á, chúng ta văn rồi phải tư rồi phải tu. Cho nên nếu quý vị mà hiểu được ý nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh và quý vị tập ứng dụng trong cuộc đời, trong lái xe, trong nấu ăn chẳng hạn, rồi sau đó mỗi ngày hoặc là ở chùa hoặc ở nhà quý vị tụng, quý vị nó thấy nó rất là tuyệt vời, nó thấm vô, thì càng ngày đó là mình đi sâu vào cái ý nghĩa của kinh mà có thực hành. Quý vị thấy rõ không? Mà điều đó đó khả năng cư sĩ tại gia làm được, chắc chắn là làm được. Nhiều người đã làm, Mỹ cũng làm được, Việt Nam cũng làm được, thì không lý gì Phật tử ở đây không làm được. Vì vậy bây giờ đi vào cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, trong đó nói về xưa nay không một vật mà chưa có giảng tâm kinh thì nó cũng hơi khó, nhưng mà không sao, chúng ta cố gắng, phải không? Thì nguyên nhân nào mà có cái bài kệ này, thì khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là thầy của Lục Tổ Huệ Năng á, là thấy là Lục Tổ đã nhận ra bản tánh rồi, nhưng mà mới có sơ ngộ thôi, còn non cạn, chưa có sâu. Và một hôm thì Ngũ Tổ mới bảo rằng trong chúng, vì Ngũ Tổ lúc bấy giờ muốn tìm cái người đệ tử để truyền thừa, giống như ông vua vậy đó, muốn tìm cái ông thái tử để truyền ngôi, vì đã lớn tuổi rồi, mà bây giờ đệ tử thì đông, biết người nào tài cán như thế nào, thành ra phải gần như là một cuộc thi. Đó, nhưng mà cuộc thi này là về tâm linh. Một hôm Ngũ Tổ bảo các đệ tử, tất cả hãy đến đây, ta nói với các ông, người đời sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu. Quý vị thấy, như người xuất gia mà không có rành, không có rõ thì cũng chỉ cầu phước điền, như trường hợp các đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Quý vị thấy người xưa đó, mà thời đó là thời thịnh đó, đời Đường á là thiền rất là thịnh hành, mà còn có những người xuất gia rồi mà các ông trọn ngày chỉ cầu phước điền, huống hồ gì chúng ta bây giờ cư sĩ tại gia mà lại là đời mạt pháp. Quý vị thấy rõ không? Đa phần là tu phước không ạ. Tại vì tu huệ nói là khó, mà chưa có tu mà cái đồ khó hoài, thôi khỏi đi học luôn đi. Giống như con nít đó, đưa nó vô mẫu giáo, quý vị thấy rõ không? Nó cứ khóc nó đòi về, mà nếu chiều nó thì sao? Dốt luôn. Cho nên con nít á, mà muốn cho nó đi học á, thì vô mẫu giáo á, thì phải cho ăn bánh, cho ăn kẹo, rồi cho ca hát, rồi quà cáp, ăn rồi từ từ nó lớn, nó mới chịu học chữ, đúng không? Cho nên đó, trong kinh Pháp Hoa có nói là, cũng ẩn dụ ha, cho chúng sanh đó, biểu ông trưởng giả, ông biểu mấy đứa con ông sao, thôi đừng ở trong nhà lửa nữa, ra đây ra đây rồi ba cho kẹo bánh đồ cho đồ chơi nó mới chịu ra. Quý vị thấy rõ không? Đó, thì bây giờ quý vị có muốn mình giống mấy đứa nít vậy không, hay là quý vị muốn người lớn? Thôi trước khi làm người lớn thì chịu khó ra khỏi nhà lửa dùng đi nha. À, mấy ẩn dụ là đồ chơi, trời đất ơi, chứ còn hỏi quý vị chứ cái bảy báo mình tu để thành Phật chứ ai tu để được bảy báo làm chi vậy? Là có một cái vị có giới thiệu như thế này, kiểm kê lại cái bảy báo trong kinh nói đó, lưu ly sa cừ mã não trân châu á, thiệt ra nếu mà tính ra tiền á nó đâu có bằng kim cương, đúng không? Thành ra cái này nên nhớ là ẩn dụ nha, có tính cách trừu tượng, chứ một cái đạo cao siêu vậy đó mà đi tu rồi để được ba cái trân châu mã não sa cừ hay sao? Cái gì đồng ý không? Cho nên phải hiểu cái bảy báo đó là cái bảy thánh tài đó. À, chứ không có phải là trân châu mà trân châu ra ngoài chợ mua đâu. À, mã não sa cừ ở thế gian này thiếu gì, đâu cần phải lên tới cực lạc, đúng không? Cho nên cái chỗ này phải hiểu cái đó là ý nghĩa trừu tượng, chứ không phải bảy báo thiệt. Các vị đồng ý không nè? Trong một cái đạo cao siêu mà lại là đi tu để được bảy cái thứ báo đó, các vị đồng ý không? Và trong khi thế gian đây nó vẫn có. Các vị thấy cái chỗ mà mình không hiểu nó rất là mâu thuẫn đó. Cho nên cái kinh Pháp Hoa rất là cao, mà toàn là ẩn dụ ý nghĩa từ trừu tự symbolic. Nó giống như bông hồng á, là cái ngày lễ gì? Vu Lan là Việt Nam, còn bên Mỹ lễ gì? Valentine. Nó có cái ý nghĩa, nó trừu tượng là vậy đó. Thì quý vị học chữ bảy báo nó cũng có ý nghĩa như vậy, chứ không phải bảy báo mà đi ra chợ bán hay là để làm cà rá bông tai mà đeo đâu. Ai tu hành mà đi ưa cái đó phải không? Quý vị đồng ý không nào? À đó, giải thoát giác ngộ mới là đạo Phật chứ. À, nhưng mà cái này dụ con nít. Vì sao? Tại chúng ta con nít quá đi, thấy không? Mà trong cái con nít này nhiều khi nó cũng có hơi cái làm biếng một chút á, phải nói mấy cái này nó mới thích, nó mới chịu đi chùa, chứ không thôi nó không chịu đi. À, thành ra các ngài đó là thương chúng ta thì thôi phải tùy duyên, rồi đến chừng nó vô vọng rồi từ từ mình hãy cho nó lên lớp, chứ không chứ giờ bắt vô mà ngồi tụng kinh mà đau cẳng đau giò gì cũng chảy hết á. Thành ra phải nói vô đây cho bảy pháo, cho đồ chơi đó. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Cho nên nếu mình muốn lên lớp á thì mình phải làm sao để mà nắm lấy cái ý mà cái ý trụ tượng. Vì vậy đó, ngay như người xuất gia mà không khéo cũng chỉ là cầu phước điền, mà cầu phước điền của người xuất gia đó là có chùa to, Phật tử đông đó, cái kiểu người xuất gia là vậy. Còn cái kiểu quý vị đó là cúng chuông là để có tiếng tốt, phải không? Cúng tượng Phật thì để có cái gì đó. Mà thiệt ra cái tiếng tốt thì cũng vô nghĩa địa thôi, mà có chừng cái tiếng tốt rồi tạo nghiệp nhiều hơn cái tiếng xấu nữa. Khi tiếng tốt thì đi làm ca sĩ rồi nó lại sanh sự sanh, nó lại tạo nghiệp nhiều hơn, đúng không? Đó, cho nên quý vị thấy đó là thế gian cũng là cầu phước, mà người xuất gia không khéo cũng chỉ cầu phước thôi. Mà trong khi Đức Phật nói tam vô lậu học văn tư tu không có chữ phước, xin lỗi, tam huệ học văn tư tu, còn tam vô lậu học là giới định huệ, không có chữ phước. Mà không biết ở đâu mà ưa phước dữ vậy, vì nó thỏa mãn cái bản ngã của mình, thỏa mãn cái ăn ngon mặc đẹp, thỏa mãn cái ngũ dục thế gian là tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, thực là ăn ngon, thùy là ngủ. Thì cho nên có phước á mới có tiền, có phước á mới mặc mới đẹp, có phước á mới là có thức ăn ngon đó. Thì cho nên cái phước này không khéo đó là hại đó, nó giúp cho chúng ta ngủ quên mê lầm, mà từ cái mặt đẹp ăn ngon có tiền nhiều khi tạo nghiệp nữa, phải không? Cho nên ở đây không biết quý vị có nghe giảng kinh thập thiện chưa. Người Phật tử tại gia nếu mà tu Bát Quan Trai Giới vững rồi đó, quý vị có thể lên lớp là tu thập thiện, nghĩa là thọ 10 giới, phải không? Mà 10 giới này đó là 10 giới của người cư sĩ tại gia là thập thiện giới, còn 10 giới của sa di là khác đó. Thì ngài nói 10 giới đây nó chắc sư cô biểu mình xuất gia vô chùa quá, không phải nha. Tôi nói cho rõ, 10 giới của cư sĩ tại gia là nó cao hơn cái 8 giới một chút, mình lên lớp mà, phải không? Là 10 giới đó gọi là thập thiện giới à. Còn 10 giới của sa di hoặc sa di ni là khác. Thì trong cái thập thiện giới đó thì có nói là thiện, quý vị làm việc thiện thì bảo đảm có phước. Thì khi Đức Phật nói thiện giới thứ nhất là vân vân và vân vân, và gieo cái nhân làm thiện giới thứ nhất thì chúng ta sẽ được cái phước báo thứ nhất. Nhưng mà câu kết của Đức Phật là dùng cái phước báo đó để làm cái gì mới là vấn đề. Quý vị đồng ý chỗ này không? Vấn đề quý vị có phước rồi, được rồi, có tiền, có sắc đẹp, ăn ngon, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề đó, mình dùng cái tiền, cái sắc đẹp của mình sử dụng vào việc gì cho nó có giá trị, cho nó khỏi có phiền não. Chứ chưa chắc có tiền, có sắc đẹp mà không phiền não, đúng không? Và 10 thập giới đó sẽ cho chúng ta 10 cái phước báo. Và Đức Phật kết luận, và Đức Phật chịu khó nói 10 lần. Cứ mỗi một giới là Đức Phật nhắc lại 10 lần, Đức Phật đều nói là giống nhau, là chúng ta dùng 10 phước báo có được do làm 10 việc thiện để thành tựu Bồ Đề. Có nghĩa là dùng phước để tu, để thành Phật, chứ không phải dùng phước để hưởng thụ, để tăng cái ngã và từ đó tạo nghiệp. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên chắc chắn là Phật tử rất thích phước, điều đó là không phải là sai. Nhưng mà vấn đề là có phước rồi làm cái gì mới là quan trọng. Người tu cũng còn cần phước, huống gì là cư sĩ, đúng không? Chúng tôi tu cũng phải có phước, chúng tôi mạnh giỏi, chúng tôi mới ngồi thiền được, chúng tôi mới tỉnh táo sáng suốt, và những cái tai ách của cuộc đời thì chúng tôi nó cũng nhẹ nhàng nếu mình có phước. Còn mình không có phước thì rất là thẳng tay, nhiều khi cái sức mình chịu không nổi. Quý vị thấy rõ không? Huệ mình chưa có bao nhiêu thì cái phước nó cũng che chở cho mình. Nhưng mà nên nhớ mục tiêu có phước để thành tựu quả vị Bồ Đề, chứ không phải để hưởng thụ. Quý vị thấy như vậy có khác với những cái quan điểm của chúng ta không? Ai cũng muốn đời sang là giàu mà là để hưởng thụ. Còn Đức Phật dạy là có phước để tu thành Phật cho nhanh, cho dễ. Quý vị thấy hai điều đó khác không? Dạ đồng ý ha. Giờ đổi lại nha. Vẫn tu phước như thường, tại vì tu huệ nó khó, từ từ, biết không? Thôi cái gì dễ mình làm trước. Nhưng mà quan trọng là dùng cái phước đó để thành Phật. Con của Phật là để thành Phật, chứ con của Phật không phải chỉ là để thành chúng sanh có phước. Cái đó nó chỉ là bước đầu thôi. Và đồng ý ha. Đã. Thì như vậy đó là chúng ta có khả năng, chúng ta cứ dấn thân vào tu huệ, không có sao hết. Trước khó sau nó dễ. Rồi, Ngũ Tổ mới nói tiếp: các ông mỗi người hãy đi tự xem trí tuệ của mình, nhận lấy tánh Bát Nhã nơi bản tâm mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại ý, đại ý tức là đại ý Phật Pháp, tức là ngộ được cái cốt lõi của đạo Phật đó, có nghĩa là làm bài kệ chứng tỏ mình đã chứng ngộ đó, thì ta trao y pháp làm tổ thứ sáu. Phải nhanh đi, không được chậm trễ, suy nghĩ tức là không trúng. Cái chỗ này rất là quan trọng, có nghĩa là những cái vấn đề về tâm linh á, là nó phải trực tiếp, mà trong cái lời của nhà thiền gọi là từ hông ngực lưu xuất. Từ hông ngực, không phải từ cái đầu. Từ cái đầu là từ cái bộ não, là bộ não là ý căn, là cơ quan để suy nghĩ. Con mắt là nhãn căn, là cơ quan để thấy. Lỗ tai là nhĩ căn, là cơ quan. Cơ quan tiếng Anh là sense organs, là để giúp chúng ta nghe. Lỗ mũi là tỷ căn, phải không? Là cái sense organs để ngửi. Đó. Còn bộ não là ý căn, là cái sense organs để suy nghĩ, để lý luận. Đó. Bây giờ khoa học đã chứng minh rồi, tất cả là về cái brain của mình suy nghĩ. Như vậy, cái bài kệ mà nếu từ cái bộ óc suy nghĩ ra, thì cái bài kệ đó không phải là chứng đạo, mà do copy kinh điển, phải không? Là do nghiên cứu, sưu tầm. À, còn trực tiếp mà từ hông ngực, có nghĩa là không qua suy nghĩ, mình nhận ra và mình nói, không có copy của ai, dầu cho là của Phật. Quý vị đồng ý không? Cho nên tu tâm linh đó hoàn toàn là sáng tạo, ai cũng trở về với Phật tánh, kiến tánh. Nhưng mà mỗi một vị thiền sư đều có cái cung cách riêng của mình, đều có cái bài thơ chứng ngộ riêng của mình, không có ai giống ai, thì đó mới là thiếu thiện, phải không? Còn nếu mà copy á, là ông thầy cũng biết không? Nếu mà ông thầy đó cũng chứng đạo thì mới biết nha. Chứ ông thầy mà ông thầy dỗ thì chắc cũng không biết, bị Phật tử gạt liền, đúng không? Bị đệ tử gạt liền. Đó. Vì vậy á, minh sư thì mới biết, còn không phải minh sư á thì thôi, thấy văn chương chữ nghĩa hay quá thì có thể làm. Quý vị đồng ý không? Giống như quý vị vậy đó, một ông thợ may mà gọi là có tay nghề cao, bậc sư rồi, thì bây giờ đó cái ông mà đệ tử đi theo học mà ổng có gọi là nhi nhô kiểu gì á thì cũng biết hết. Còn trừ phi đó là cái ông thợ đó không phải là bậc sư thì đương nhiên ổng mới bị qua mặt, phải không? Đó. Cho nên nó suy nghĩ tức là không trúng, suy nghĩ tức là copy. Người kiến tánh ngay lời nói hãy thấy, nếu như người này dù khi múa đao giữa trận cũng được thấy tánh. Quý vị thấy rõ. Cho nên cái biểu trưng của thiền á, cũng là hoa sen. Chắc quý vị đồng ý ha. Nhưng mà hoa sen á, mà trong những bộ kinh khác đó, thì cái ý nghĩa đó là thanh cao, thanh tịnh. Cái là gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn, phải không? Thì chính cái ý nghĩa đó là trong cái thế gian, trong đời sống hàng ngày người ta cũng dùng. Có nghĩa là không có dính với những cái gì ô nhiễm, mặc dầu sống ở trong cái ô nhiễm. Có nghĩa chúng ta sống trong cái cõi hồng trần, mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta không bị dính mắc, không bị nó dẫn dắt để mà lung lạc mình, để mà đi tạo nghiệp. Mắt thấy cái đồng hồ thì biết là cái đồng hồ và sử dụng cái đồng hồ, nhưng mà không bị cái đồng hồ đó nó lung lạc, nó làm cho mình tham, cho mình sân. Có nghĩa là mất cái đồng hồ thì mình giận, mình buồn. Thì như vậy là mình có dính với cái đồng hồ chưa? Hoặc là có mấy cái hột xoàn đó, rồi muốn mua mà mua không được thì về cằn nhằn ông xã. Trời ơi thiệt á, bấy lâu nay á, tôi muốn cái đồng hồ cũng không được. Rồi cái từ đó nổi lòng tham, rồi nhiều khi không biết tính chuyện này chuyện nọ, thì cái đó là mình có dính mắc với cái đồng hồ. Còn bây giờ mình biết cái đồng hồ mình vẫn xài, nhưng mà lỡ mất, lỡ bể, không có tức, không có giận. Trời ơi, cái thân này mà còn vô thường, mà cái đồng hồ mà biểu nó thường sao được. Cho nên có cái câu ca dao của Việt Nam mà tôi thấy rất là đạo vị, là gì của gì một đời ta mà 30 đời nó, có nghe không? Mấy người già đây có nghe không? Một đời ta 30 đời nó, có nghĩa là ta sống một đời rồi ta cũng đi thôi, mà cái của đó nó vô thường 30 lần lận. Đó là cái câu đó để diễn tả cái lý vô thường. Quý vị thấy ông bà mình rất là hay, không biết học Phật như thế nào mà nói câu nào cũng rất là đạo vị. Quý vị thấy rõ không? Chẳng hạn như một lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Quý vị thấy ông bà mình nói như vậy đó. Mà cái đó là gì? Diễn tả cái gì? Diễn tả cái hạnh Bồ Tát, là hạnh ái ngữ. Có gì thấy tuyệt vời chưa? Mình con cháu bây giờ nói chùa chiền tu Phật đồ nghe rôm rã lắm. Hồi xưa ông bà tội nghiệp, đi chùa mà không có được nghe Pháp đâu. Nhưng mà cái tâm mà, tâm Phật á, ông bà mình rất là hay. Là mà nói được một câu như vậy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn trong khi mình đó nghe, đi chùa đồ gì cũng giỏi hết á, mà mình không biết, cái đó là ái ngữ. Quý vị thấy ông bà mình hay không? rớt là hay, bởi vậy nó là ông bà của mình phải không? Mình dẫu sao cũng là hậu sanh là vậy đó. Cho nên ở đây nói đó là cái bông sen nhà thiền á thì lại sửa một chút là bông sen trong lửa. Quý vị có coi cái chuyện là hoa sen trong lửa không? Đó, cái ý nghĩa thiền là như vậy. Có nghĩa là giữa cái ánh lửa đó mà sen vẫn tồn tại. Sen đó mà là sen thiền đó. Ngoài ra còn có yếu tố thứ hai đó là lửa càng nhiều thì sen càng sáng. À, có nghĩa là hoa sen tượng trưng cho một cái người giác ngộ. Mà một cái người giác ngộ đó, đó là không phải là ở trong rừng, trong núi một mình, tĩnh lặng, không ai chọc ghẹo, không bị những cái tai ách, không bị những cái gì bất như ý, mà gọi là yên. Thì cái đó là cảnh yên, tâm yên. Cái đó vẫn là dính mắc với cảnh. Là khi nào cảnh động thì tâm động, thì đâu có tu hành gì đâu. Cái đó giống như con nít à, cho nó kẹo cái thì nó cười, mà rầy nó thì nó khóc. Thì mình cũng vậy, thấy không? Ở yên, mình không ai chọc ghẹo thì mình yên. Mình tưởng như mình ngon, đánh chừng ra ngoài chợ cái người ta nói gì cái hay là mình nổi sân. Thì như vậy đó là tâm theo cảnh, dính mắt. À, cảnh yên, tâm yên. Cảnh động, tâm động. Cảnh như ý thì tâm vui. À, cảnh bất như ý thì tâm buồn. Có tu hành gì đâu. Mặc dầu Phật Pháp một bụng. Quý vị thấy rõ không? Còn á, làm thế nào mà cảnh dù yên dù động, tâm vẫn yên, thì mấy đó là thứ thiệt. Đúng không? Giống như cái hoa sen đó, trong lửa, trong nước, trong bùn, trong cái chi cũng vẫn sáng như thường. Đã không nhiễm bùn mà còn sáng, mà sáng trong lửa nữa. Mà lửa này là những cái lửa mà gọi là nó thiêu đốt mình. Những cái lửa bất như ý, những cái lửa phiền não. Có nghĩa là một cái người sống giữa muôn cái phiền não, nhưng mà niệm đầu có thể mê phiền não, niệm thứ hai nhìn tâm, niệm thứ ba phát hiện mình đang sân hoặc đang phiền não, niệm thứ tư buông, thì cái người đó là hoa sen trong lửa. Đó là cái biểu tượng của thiền. Có nghĩa là thiền là tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh, trong động cũng như trong tịnh. Chứ không phải tỉnh giác cái nào mà mình ưa rồi mình mới tỉnh, còn không ưa thì sao? Như cái câu là gặp Phật thì tu phải không? Gặp ma thì trừ. Thì cái đó xin thưa là tín ngưỡng dân gian chứ không phải Phật Pháp. Phật Pháp rất từ bi, kể cả từ bi với cái người hung ác. Người hung ác mình từ bi nó mới là thứ thiệt, nó mới hay chứ. Còn cái người hiền đã vậy mà còn tân bốc mình nữa mà mình thương, thì cái đó có tu hành gì? Quý vị đồng ý không? Cho nên á, là Phật như chúng tôi nói độ cho Ngài Ưng Quật Ma La là cái người hung ác, thì cái đó mới là Phật. Chứ còn gặp người hung ác mà trừ, gặp người hiền mà từ bi, thì cái đó xin thưa là tín ngưỡng dân gian chứ không phải là đạo Phật. Nhất là không kẹt hai bên thiện ác, là trừ bỏ bản ngã, thì làm sao mà mình không có tha thứ cái người hung ác được. Đó cũng là tinh thần công đức như chúng tôi vừa nói. Thì sau khi Lục Ngũ Tổ nói như vậy rồi đó, thì mới là các đệ tử mới làm bài kệ. Và trong đám đệ tử của Ngũ Tổ lúc bấy giờ thì Ngài Thần Tú là giáo thọ sư, và Ngài giống như là cái người số 1 trong các huynh đệ, và Ngài là quốc sư nữa. Ngài là thầy của vua thời bấy giờ. Mà quý vị biết thời bấy giờ vua trong triều là ai không? Đó là bà Võ Tắc Thiên, là đệ tử của Ngài Thần Tú. Cho nên đó, trong chúng ai cũng nghĩ là làm kệ làm gì, chắc chắn là làm tổ kế thừa phải là Ngài Thần Tú thôi. Đó. Chúng được chỉ dạy bàn với nhau, tất cả chúng ta không cần phải lắng lòng dùng ý làm kệ để trình hòa thượng. Đó có lợi ích gì? Thượng tọa Thần Tú hiện làm giáo thọ sư, ắt là người được. Chúng ta cố gắng làm kệ tụng cũng uổng dụng tâm lực mà thôi. Đó. Riêng Ngài Thần Tú thì Ngài phải suy nghĩ rồi, phải không? Ngài thì không có trốn được rồi đó. Các người đều không trình kệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ. Đó là lời Ngài Thần Tú và suy nghĩ. Ta cần phải làm kệ trình lên hòa thượng. Quý vị theo dõi tâm lý của Ngài Thần Tú, và sau đó tâm lý của Ngài Huệ Năng. thì quý vị sẽ biết ai là người sáng đạo và ai là người chưa sáng đạo. Đây, Ngài thần tướng như thế này, Ngài suy nghĩ như thế này: ý ta trình kẻ cầu pháp thì tốt, cầu làm tổ thì xấu. Và ý của ta nếu không trình kể thì hòa thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Ý ta trình kể cầu pháp thì tốt, cầu làm tổ thì xấu. Vì đồng với tâm của kẻ phàm muốn cướp được ngôi vị thánh không khác. Nếu chẳng trình kể thì trọn không được pháp, rất khó, rất khó. Có nghĩa khi thần tú suy nghĩ như vậy, tâm của ông an hay là bất an? Mà một người sáng đạo đó thì tâm an hay bất an? An hay bất an, nói lại tôi nghe chưa rõ. Đúng như vậy. Đã nói hoa sen trong lửa, bây giờ trời long đất lỡ đi nữa thì cái tâm nó vẫn như như thường tại thì mới là sáng đạo chứ. Còn này thầy mới biểu trình kệ cái là bắt đầu lo rồi. Quý vị thấy rõ không? Thí dụ như quý vị đi thi đi, hoặc quý vị nghĩa là bài vở vững vàng, ngon lành, thì bây giờ á đi thi quý vị có hồi hộp không? À, đưa ra bài kiểu gì cũng làm hết, phải không? Còn quý vị á mà học bài không kỹ ha, thì quý vị đi thi phải hồi hộp, đúng không? Nên thì ngoài đời sao, trong đạo cũng rứa thôi, tại vì cũng người ta hết, phải không? Cũng ở cái cõi này hết chứ chưa có ở cõi khác mà khác được, đúng không? Đó, điểm thứ nhất là thấy cái ngày thần tú là bất an rồi ha. Rồi sau đó thì Ngài mới nói tiếp. À, trước nhà của Ngũ Tổ có một hành lang ba gian. Ngũ Tổ nghỉ mời ông cung phụng Lư Trân đến vẽ lăng già biến tướng và Ngũ Tổ huyết mạch đồ. Lăng già biến tướng có nghĩa là những cái tướng mà thay đổi mà theo kinh Lăng Già mô tả. Và Ngũ Tổ huyết mạch đồ có nghĩa là cái dòng thiền, cái gia phả từ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mà truyền tới Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Đó. Để lưu truyền cúng dường. Đó. Cái trước cái hành lang ba gian thì đã có hai cái hình như vậy. Thì Ngài thần tú, Ngài làm kệ rồi, mấy phen muốn trình đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hốt. Hồi nãy là mới có suy nghĩ bất an ha, bây giờ hoảng hốt, khắp thân đổ mồ hôi, nghĩ trình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày đến 13 lần mà trình kệ không được. Quý vị thấy Ngài bất an dữ dội chưa? Mà nếu thật sự một cái người sáng đạo thì có khi nào mà nó bất an dữ không? Nếu mà chúng ta thuộc bài thì chúng ta đâu có gì lo, phải không nào? Đó. Thần tú mới suy nghĩ, chẳng bằng đến dưới hành lang viết bài kệ. Hòa thượng đi qua xem thấy, nếu chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái thưa của thần tú làm. Nếu nói không kham, thật uổng công ở núi mấy năm, thọ người lễ bái lại tu đạo gì? Đó. Có nghĩa là bây giờ trực tiếp trình thì sợ, thì thôi lén viết đại ở trên cái hành lang như ở đây. Nếu mà thầy đi ngang qua nói chà hay quá, của ai vậy, thì nói giờ của con. Mình có giống ngài không? Chắc giống lắm phải không? À, còn nếu mà chê thì chắc lẩm thinh đi luôn. Đó là cái tâm lý của ngài ở thần tú. Đó. Thì nội cái suy nghĩ với lại cái thái độ như vậy thì mình cũng biết nó như thế nào. À, canh ba đêm ấy không cho người biết, ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở vách phương nam để trình chỗ tâm mình thấy được. Đó, quý vị thấy không có cái tự tin, cho nên là phải đợi người ta đi ngủ hết mới viết kệ. À, bài kệ rằng: chỉ nho thân thủy bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai. Nhà hòa thượng dịch: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Mới nghe qua thì thấy cũng có lý lắm phải không? Ừ, bây giờ chúng ta phân tích. Thân là cây bồ đề, hoặc là thân là cội bồ đề. À, bồ đề là gì quý vị biết không nè? À, thì chữ Phạn là body. À, thì body, bồ đề là giác ngộ. À, còn Buddha là người giác ngộ. Các bạn thấy rõ không? À, cho nên cái giác ngộ đó nó là không hình tướng, phải không? Nó là cái tánh sáng suốt. Ngài lại ví là cái thân, và trong khi cái thân là cái sanh diệt. Thì cao đầu là quý vị thấy ổn không? Vì sao? Vì á, Ngài cắt cái tu nơi cái thân. À, Ngài là đệ tử của Ngũ Tổ mà Ngài lại chỗ này nó không có ổn. Thường thường mình tu là tu nơi tâm chứ không phải tu nơi thân. Thí dụ một người mà có cái dáng trịnh trọng đạo mạo mà thời khóa nghiêm chỉnh thì có đó là mình thấy trên cái thân, phải không? Nhưng mà trong tâm vẫn là tham sân si, thì theo quý vị người đó thi tu như vậy có ổn không? Có đạt không? Đó. Thì cái đó là tôi nói trong đạo. Còn ngoài thế gian nè, một cái người là ăn mặc bảnh bao mặt mày sáng sủa ha, à lời nói thì cũng ngon ngọt ha, nhưng mà trong bụng á thì lại là có những cái tật, à có nhiều cái tật xấu, có nghĩa là nói dối rồi gian tham, à rồi à, mắng mung rồi thế này thế nọ. Thì theo quý vị cái người đó quý vị định giá trị là tốt hay xấu? À, cho nên không thể định con người qua cái bề ngoài được. Thì trong đạo thì cũng rứa thôi, phải không? Thấy mặc đồ bảnh bao, à rồi thời khóa đúng mức, nhưng mà mở miệng ra nói cái toàn là hung hăng dữ dội, mà ai có ý kiến gì khác đó là gây liền, thì làm sao mà cho rằng người đó tu tốt được? Thì đời với đạo cũng rứa thôi, phải không? Đó. Cho nên á, bồ đề đó là tánh giác, mà ví là cái thân thì là một điểm đầu tiên không ổn. À, thật sự tôi cũng không dám chê những vị tiền bối, tôi chê như vậy thì tôi cũng khẩu nghiệp, tôi chỉ nói là với tinh thần thiền là không ổn. Mà câu này là tôi lặp lại của người xưa chứ không phải ý kiến của tôi cũng sợ lắm. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Ừ. Rồi tâm như đài gương sáng. À, quý vị biết cái gương á, cái mặt gương á là bản chất nó sáng phải không? Nhưng mà quý vị muốn sử dụng cái gương nó phải có cái đài. Cái đài giống như là cái tay để cầm thôi. À, cái support của cái gương thôi. À, nhất là phụ nữ mà soi mặt đó phải cầm cái gương phải không? Giống như cái giá mà để cái gương. Thì bây giờ đó, cái bồ đề là cái tánh giác, thì Ngài ví giống như cái thân của mình là cái đại gia hôi thối, cái tứ đại này sinh diệt. Còn cái gương nó sáng thì mà Ngài không ví cái gương, mà lại Ngài ví cái đài là cái support. Thì nó cũng là một cái gì rất là một cái vật thôi, mà Ngài ví là tâm nó giống như cái đài gương. Rồi luôn luôn phải lau chùi chứ để dính bụi bặm. Đó là cái công phu của Ngài đó, là Ngài chỉ lo lau chùi, có nghĩa là mình phải để ý nhìn tâm của mình là nổi lên tham sân là mình buông. Thì cái chỗ này đó là đúng chứ không phải là sai. Giống như quý vị bây giờ chúng tôi cũng khuyên tất cả những người tu thiền, kể cả chúng tôi cũng đương làm, chúng tôi tu cũng đương làm việc này cũng như quý Phật tử thôi chứ không có khác. Chẳng qua là chúng tôi ở trong chùa có điều kiện để làm thường xuyên, hoặc là chúng tôi tu lâu rồi thì chúng tôi làm nó sâu hơn, chứ còn cái việc đó cũng y như quý vị làm thôi. Quý vị thấy rõ không? Chứ không có phải hai việc khác nhau. Một việc là nhìn tâm và hãy phát hiện đương tham đương sân thì buông. Tu thiền là vậy. Giảng kinh thì lý này lý nọ, có chỗ nhấn mạnh điểm này, có chỗ nhấn mạnh điểm kia. Nhưng mà khi tu, khi làm thì một việc làm hoài, sáng đến chiều, ngày mai cũng vậy, tháng sau cũng vậy, năm tới cũng vậy, là nhìn tâm phát hiện vọng tưởng tham sân buồn, trở về với cái tâm không. Mà hễ tâm không thì đồng nghĩa với lại sáng suốt. Thì từ cái sáng suốt đó mà chúng ta quyết định nên thế nào. Đó, tu thì chỉ có một việc đó, làm hoài từ sáng tới chiều. Đó. Thì câu này rất là đúng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Nhưng mà cái đúng này đó, nó đi vào cái gốc chưa thì phải đợi bài kệ của Tổ Huệ Năng. Có thể thấy rõ không? Đó. Thì bây giờ chúng ta phân tích tiếp cái tâm lý của Ngài Thần Tố sau khi viết kệ. Hồi nãy là tâm lý trước khi viết kệ, bây giờ tâm lý sau khi viết kệ. Ngài Thần Tố viết kệ xong liền trở về phòng, mọi người đều chẳng biết. Thần Tú lại suy nghĩ, đã trước khi viết đã bất an rồi, bây giờ viết rồi thì đáng lý khỏe phải không? Trời ơi, chưa khỏe nữa, Bây giờ suy nghĩ tiếp. Ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kể, nếu hoan hỷ tức là ta cùng Pháp có duyên. Nếu nói không tham tự ta, xin lỗi, tự là ta mê, nghiệp duyên đời trước nặng nề, không hợp được Pháp, thật là thánh ý khó lường. Mới nghe qua thì thấy cũng hay, cũng đúng. Bây giờ chúng ta phân tích. Nếu hoan hỷ tức ta cùng Pháp có duyên, nghiệp duyên đời trước nặng nề, có nghĩa ngài chỉ nghĩ tới cái chữ duyên mà ngài quên lý là lý gì, lý nhân quả chứ không phải lý duyên quả. Bây giờ đồng ý không? Là Phật tử mình đó cũng á là quen rồi, cái cũng cái gì cũng nói ra tùy duyên. À, chỗ này cũng nguy hiểm nha. Lời của Phật của tổ là không phải tùy duyên, mà có một cụm lận mà mình á vô tình á mình cắt xén. Lời của Phật của tổ là tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Mà mình đi cắt sáng hay muốn đi chùa thì mình gật đầu để mình đi. Còn nếu mà mình thối thác, mình sợ người ta rủ đi chùa mà mình từ chối đó thì coi nó không đàng hoàng, thấy không? À, người ta đưa offer mình một cái chuyện gì phước đức, chuyện gì tốt lành mà mình từ chối thì có người mình có bổ tệ quá. Cái thì mình mới nói như thế nào? Dạ thôi để mai tùy duyên. Trời, nghe như cao siêu vậy. Thì cứ nói đại dạ, để xem có rảnh thì đi, thì quý vị sẽ không tội. Mà quý vị nói mai tùy duyên là coi chừng cẩn thận. Cái lời của Phật tổ là tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Cái tự nhiên cái ngắt lại hai chữ cái dùng vô, mà dùng vô cái trường hợp nó là không có đúng chút nào hết. Có gì thấy rõ không? Tùy duyên tiêu cụ nghiệp có nghĩa là chúng tôi làm việc đó, chúng tôi linh động thay đổi, nhưng mà cái gốc vẫn là làm sao mà cho nó tiêu tan những cái nghiệp cũ. Nghĩa là chúng tôi có tu. Cái câu này á, nó giống như cái câu mà tổ tiên ông bà mình hay nói đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nhưng mà ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, căn bản vẫn là làm cho mọi người vui, chứ không phải là theo ý của mình, theo cái tham của mình, theo cái sân của mình. Quý vị đồng ý không? Đó. Hoặc là nhập gia tùy tục, có nghĩa là mình á linh động để cho tất cả vui. Chẳng hạn như chúng tôi lại đây thì cái chương trình như thế nào, chúng tôi nhập gia, chúng tôi tùy tục để cho tất cả vui, chứ tôi không có thể lấy cái ý của tôi mà tôi áp đặt cho quý vị. À, chúng tôi bắt quý vị theo chúng tôi là không có đúng. Khi nào quý vị đến chùa của chúng tôi thì chùa chúng tôi có cái nội quy của hòa thượng thì chúng ta theo cái nội quy đó thì gọi là nhập gia tùy tục, nhưng mà căn bản là mọi người đều vui. Quý vị thấy rõ không? Còn nếu chúng tôi không đồng ý thì mình đừng có tới, vậy thôi, khỏe ra, phải không? À, cho nên ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhập gia tùy tục, mà căn bản là vui. Còn tùy duyên căn bản là phải tiêu cụ nghiệp, chứ không phải tùy duyên là theo ý mình. Có gì thấy rõ không? Đó. Cho nên á là chỗ này á, ngài nói nếu thầy hoan hỷ ta cùng Pháp có duyên, mà cái này không phải. Cái vấn đề là có gieo cái nhân tu hành mà chín mùi chưa? Nếu chúng ta tu hành chín mùi rồi là chúng ta thi. Cái này là một bài thi của Ngũ Tổ, phải không? Đưa ra để test học trò. À, thì nhân của chúng ta, công phu của chúng ta, tu hành miên mật, à, minh sư mà được chánh pháp thì là chúng ta thi đậu, có nghĩa là sẽ được làm tổ. Chứ không phải tùy cái duyên được, không phải tùy trời mưa trời nắng được. À, còn nghiệp duyên đời trước nặng nề cũng không phải nữa. À, cái nhân quả đó, chúng tôi xin thưa chỗ này hơi khó hiểu, hơi vi tế, quý vị cố gắng nghe. Cái nhân quả lúc nào cũng đúng và không có tha ai hết. Quý vị đồng ý không? Ông vua cũng bị, mà ông Phật có bị nhân quả không? Đó, thì mình là nghĩa lý gì phải không? Rồi, nhưng mà trên mặt công phu, trong lúc quý vị công phu, quý vị tọa thiền hay quý vị niệm Phật thì nhân quả chưa có tác động. Chưa có tác động chứ không nghĩa là không có. Có nghĩa là hoàn toàn là tâm với tâm, hoàn toàn là đi trên con đường giới định huệ, là cái phương diện nhân quả chưa có đề cập tới. Quý vị đồng ý không? Cho nên rất nhiều người tội lỗi mà vẫn chứng đạo, phải không? Chứ đâu phải mà tội lỗi mà không chứng đạo. Quý vị có biết ngài Mục Kiền Liên không? hoàn toàn biết. Nhưng mà quý vị có biết Ngài chết ra răng không? Hoàn toàn không biết. Quý vị chỉ biết một phương diện của Ngài Mục Kiền Liên, mà hình như mỗi năm đều lặp lại 9, 10, 20, 30 năm nay, quý vị cũng chỉ biết một phương diện duy nhất, đó là Đại Hiếu Mục Kiền Liên để tán thán Ngài. Nhưng mà quý vị có biết cuộc đời của Ngài ra sao không? Quý vị có biết cuộc đời nhiều kiếp trước của Ngài ra sao không? Nhiều kiếp trước khi chưa là đi xuất gia, khi chưa thành A-la-hán, là quý vị có biết là một người con đại bất hiếu hay không? Quý vị thấy rõ không? Chúng ta học Phật nhiều khi á, chúng ta chỉ ưa cái gì mà chúng ta thích thôi. Cho nên chúng ta học Phật rất là thiếu sót. Rồi còn những cái rất là nhiều mà chúng ta không ưa, không thích hay là không có thi giờ thì chúng ta không học, cho nên là hoàn toàn thiếu sót. Trước khi là một cái vị đại hiếu, một vị A-la-hán như vậy, Ngài đã là một người con bất hiếu. Mà bất hiếu của Ngài đó là Ngài giết cha, giết mẹ. Quý vị thấy rõ không? Đó. Là trong một kiếp quá khứ, Ngài là một chàng thanh niên con bột. Cái này trong truyện tích Pháp Cú có. À, quý vị nên nhớ Pháp Cú đó gọi là kho tàng Pháp Cú. Đó là các ngài đặt ra đó chứ không phải chúng tôi. Thì trong đó là đầy đủ tất cả những gì mà về cái thế gian của chúng ta. Thì Ngài rất có hiếu lúc là còn thanh niên, nhưng cha mẹ thì lại là mù lòa đó, và rất là đau yếu. Bà mẹ thương con mới nghĩ là khuyên con nên cưới vợ. Thì Ngài là cái anh thanh niên lúc bấy giờ đó là thương cha mẹ không muốn lập gia đình. À, mới nói rằng thôi sống như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Có nghĩa là ban ngày đó thì chàng thanh niên đi ra đồng làm ruộng để nuôi cha mẹ. Rồi trưa chiều về đó thì nấu ăn nấu uống cho cha mẹ. Rồi vì hai cha mẹ mù là xin lỗi chuyện dơ dái, tiểu tiện gì cũng chàng thanh niên phải săn sóc hết. Nhưng mà chàng thanh niên rất là vui, thấy rằng là như vậy cũng hạnh phúc nên không chịu lập gia đình. Nhưng bà mẹ thương con mới bảo rằng là một con người đó thì phải có gia đình. Thành ra cứ khuyên mãi thì chàng thanh niên này mới nghe. Sau đó thì cưới một cô gái về làm vợ. Thì cô này cũng chấp nhận làm dâu cho hai ông bà mù lòa. Nhưng mà sau một thời gian cô này chịu hết nổi, vì càng ngày ông bà càng già thì cái vấn đề mà tiểu tiện nó lại càng phức tạp. Cho nên cổ chịu hết nổi, cổ mới thưa rằng thôi bây giờ là ông phải chọn một trong hai con đường, hoặc là ông ở với ba má thì tôi ra đi. Còn nếu mà ông mà muốn tôi ở với ông thì ông phải giải quyết ba má. Thì hồi chưa lập gia đình đó thì nó khác, quý vị đồng ý không? Còn lập gia đình rồi thì nó khác. Bây giờ là quen có một cái người vợ rồi thì không thể nào bỏ được. Cho nên lập kế mà giải quyết hai ông bà bằng cách một buổi sáng chắc hai ông bà lên xe đi vào rừng. Mỗi lần tôi kể câu chuyện này thật tình tôi rất là xót xa đó. Đi vào rừng thì chàng thanh niên á mới lẳng lặng leo xuống và giả làm cướp đó, rồi mới la hét bịt cái khăn đặng đổi cái giọng. Thì sau đó thì hai ông bà mới nghe ra mới biết là cướp. Hai ông bà không thấy đường mới khuyên: con ơi, hai đứa chạy đi, ba mẹ già rồi, để ba mẹ ở đây cản bọn cướp chịu chết. Quý vị thấy thương con, thà là mình chết chứ muốn cho con nó sống. Thì sau khi mà giả bộ như vậy, chính chàng thanh niên đó mới là ra tay, mới là giết hại cha mẹ. Thế rồi hai người đi về. Quý vị thấy rõ cái tội ác như vậy quá cỡ đi. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp đọa địa ngục, rồi đến chừng cái kiếp lên dương gian này đó cũng là bị đọa đày. Rồi nhiều đời nhiều kiếp ở dương gian, tới kiếp cuối cùng mà Ngài A-la-hán đó, thì thưa quý vị, Ngài trả cũng chưa hết. Là cái kiếp A-la-hán đó, thường thường như vậy. Quý vị biết cái quả A-la-hán là quả vô sanh, có nghĩa là một vị A-la-hán mà tịch rồi đó là vào Niết Bàn, không có tái sanh lại, đúng không? Cho nên đó, tất cả những cái nghiệp quả nào mà đã gieo á, thì phải tập trung lại hết cái đời của một ông A-la-hán để giải quyết cho xong. Bởi vì ông không có tái sanh nữa. Thành ra tất cả cái quả là phải đổ dồn vô hết đó. Vì vậy ngài Mục Kiền Liên sau khi đã a la hán rồi thì một hôm vì Đức Phật lúc bấy giờ truyền bá chánh pháp các nơi, những người ngoại đạo càng ngày càng mất đầu chúng, vì đầu chúng á hồi xưa không biết thì theo ngoại đạo, đến trình biết Đức Phật á thì theo Đức Phật, cho nên đó ngoại đạo mới làm mất tiền, mất của, mất cúng dường, phải không? Cho nên ngoại đạo mới họp lại với nhau, mới nói rằng bây giờ phải tính làm sao, chứ ông Cồ Đàm là nói Đức Phật á là càng ngày càng nghĩa là dành hết cái tín đồ của mình. Thì có một người ngoại đạo thừa như thế này, là cái người mà giúp ông Cồ Đàm á là để phát triển cái đạo Phật đó chính là ngài Mục Kiền Liên. Vì ngài có thần thông, ngài bay lên trời, ngài thấy người ở cõi trời sung sướng, ngài bay xuống địa ngục thấy cái chúng sanh ở địa ngục là đau khổ, ngài mới nói với cái thế gian chúng sanh ở trên trời sung sướng vì họ tạo phước, họ ăn hiền ở làng, còn chúng sanh ở địa ngục á là đau khổ là vì họ gieo cái nhân ác. Cho nên những người ở dương gian biết như vậy, cho nên họ ráng ăn hiền ở làm đó, họ biết sợ nhân quả. Vì vậy mà nhờ ngài Mục Kiền Liên mà thế gian người ta đổ xô đi theo Đức Phật đó. Vì vậy ngoại đạo mới là quyết định phải thanh toán ngài Mục Kiền Liên đó. Cho nên đó là một hôm á là ngài bọn ngoại đạo mới là đón đường ngài Mục Kiền Liên ở tại rừng Hắc Thạch để mà thanh toán ngài. Thì lần đầu tiên ngài có thần thông đúng không, ngài thoát ra dễ dàng, lần thứ hai và lần thứ ba. Lần thứ ba xong đó thì ngài Mục Kiền Liên mới suy nghĩ, gặp quý vị nghe một vị a la hán suy nghĩ để thấy rằng là cái chánh pháp, cái chánh kiến nó như thế nào. Ngài nói rằng ta có thần thông thì ta thoát được, nhưng mà nếu ta thoát như thế này thì ta có trả nghiệp hết chưa, mà không trả nghiệp hết thì nó còn hoài. Quý vị thấy rõ không? Cho nên bây giờ tai ắt cuộc đời đến với quý vị đó, quý vị có thể nghĩ là do cái nhân mình gieo kiếp trước không? Tại sao bao nhiêu người không bị, tới phiên mình lại bị? Nhân quả nó rõ ràng như vậy đó. Thì như vậy cái tai ắt đến với chúng ta là chúng ta đang trả nợ, phải không? Mà quý vị trả nợ là quý vị sẽ hết nợ, sẽ sạch sẽ, vậy nên vui hay nên buồn? Ráng vui nha. Vui này cũng rất là gượng đó, mà không sao đâu. Ban đầu thì gượng rồi riết nó quen, phải không? Đó. Thì mà khi cái người mà làm hại mình là mình trả nợ xong thì mình có nên oán cái người đó không? Tại sao vậy? Công bằng. Với cái thứ hai, oán đó là mình đẻ ra cái nhân mới nha, thì mình lại gặp nữa, phải không? Đó, cho nên đó người ta hại mình thì thôi, nếu mà thực sự á người ta ác á thì nhân quả người ta chịu, mình khỏi có lo. Nhân quả hay lắm, họ rượt cho tới đời sau nữa, mà trốn đâu họ cũng rượt tới hết á, mình khỏi lo. Đừng có làm cảnh sát quốc tế, biết không? Đó, mình lo phận mình thôi. Đó, thì ai mà làm ác thì người đó sẽ đền tội, còn mình đó mình lo canh cái tâm của mình. Đó, và mình cũng đừng có oán hờn gì hết. Bởi vì khi mình oán hờn đó là khoa học có chứng minh, thứ nhất khi quý vị nổi giận á, trong người quý vị tiết ra một cái độc tố gọi là adrenaline đó. Cho nên những cái người mà còn ăn mặn đó coi chừng. Con thú khi nó bị giết đó, nó hận không? Nó biết không? Đó. Cho nên trong máu của con thú đó có cái độc tố là adrenaline. Và cái độc tố đó quý vị dầu cho có nấu nướng cách nào nó cũng không có mất. Cái chemical sẽ không bao giờ mất. Con vi trùng có thể chết ở 100 độ C, con vi trùng có thể chết với thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh, nhưng mà cái chemical không bao giờ chết với thuốc hoặc là với cái độ sôi. Cho nên khi những người ăn mặn mà ăn thịt con này con nọ là vô tình rước thêm cái độc tố adrenaline vào người mình, và chính mình khi giận cũng tiết ra adrenaline. Và cái này chắc có các bác sĩ, các nhà khoa học ở đây có biết đó. Và như vậy độc tố trong người mình rất là nhiều, thì cái đó cũng công bằng thôi. Mình ăn cái chúng sanh thì mình phải trả cái quả là mình rước cái độc tố vô mình, phải không? Nó cũng muốn sống vậy, thà để tự nhiên nó chết đâu đó nó chết, phải không? Tại sao mình cũng muốn sống mà ỷ lớn ỷ mạnh như vậy thì người ta có bé tí xíu như vậy rồi đi bắt người ta rồi đi ăn, phải không? Cái chỗ đó từ bi chỗ nào? Đó, nha, người ta trong miệng mà từ bi chỗ nào thì đừng có nói tôi đi chùa tu hạnh từ bi. Quý vị đồng ý không? Đó, cái này là để tôi nói như vậy để giúp quý vị ăn chay nha. Đó, có lợi lắm quý vị ơi, nhất là cái xứ này, trời ơi, đồ chay nó bổ lắm quý vị ơi. Tôi chỉ sợ quý vị, rồi quý vị tu hành, quý vị vui đó, rồi quý vị ăn được, quý vị lại lên cân đó, là phải diet đó, là phải đi tập thể dục đó, đừng có lo. Trời ơi, quý thầy, quý cô ở Việt Nam đó nha, ăn chay mà người ta còn làm nặng, làm ruộng được mà. Đừng có sợ không có sức khỏe. Còn con nít thì sao? Sẵn ở đây chúng tôi nói luôn, cũng sợ là nó ăn chay, bắt nó ăn thiếu. Xin thưa những nhà bác học như ông Pasteur hay là ông Fleming, một vài vị nổi tiếng, khi mà chết hiến xác cho khoa học, và khoa học mới mổ bộ óc ra và mổ cơ thể ra để tìm coi cái yếu tố nào giúp cho ông đó là một cái nhà bác học kỳ tài, là một cái vĩ nhân, thì họ đều đồng ý là những cái người mà vĩ nhân á, họ có cái số mà gọi là tế bào á, thì gọi là monocellular, có nghĩa là tế bào đơn. Còn những người bình thường là tế bào đa, là polycellular. Và vì vậy mà nó trùng hợp ăn chay á, thì cái tỷ lệ monocellular nhiều hơn tỷ lệ polycellular. Cho nên ăn chay thì phải thông minh thêm, nhất là mình có một cái chút phước, phải không? Thì làm sao mà mình không hơn cái thông minh được. Đó. Và cái thứ hai đó là đầy đủ, xin lỗi, đầy đủ sức khỏe. Vì sao ăn chay khác ăn mặn? Chỗ là protein thôi. À, mà protein trời ở đâu lại không có. Quý vị cứ coi mấy người mễ đi, họ đâu có tiền nhiều mà họ ăn mặn đâu. Họ ăn ba cái đậu, cho nên người họ rất là mập mạp to lớn, nhưng mà họ rất là mạnh. Quý vị thấy rõ không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, protein thực vật thì có trong đậu nành vân vân. Nhưng mà nếu mà so với người ăn chay thì người, xin lỗi, so với người ăn mặn thì người ăn chay chỉ thiếu protein động vật, đúng không? Đó. Nhưng mà sữa đó lại là protein động vật, là vẫn giải quyết được. Cái thứ hai đó, rong biển, bản chất rong biển là thực vật, nhưng mà vì nó bám trong cái con sò, con hến, cho nên những yếu tố mà protein động vật nó lại chạy qua cái rong biển. Cho nên quý vị ăn chay mà uống sữa mà ăn rong biển thì bảo đảm là có protein động vật, không khác gì ăn mặn hết. Mà nó lại mau tiêu nữa. Mà Mỹ ở đây đó, họ ăn chay rất là nhiều. Cho nên cái xứ Mỹ này nó hạnh phúc ở chỗ quý vị đi đâu, quý vị kêu đồ chay cũng có hết. Thấy không? À, còn quý vị qua bên Âu Châu đó, nghe kiếm đồ chay không có ra đó nha. À, đó, thành ra tôi thì tôi có cái kinh nghiệm như vậy đó, tối ngày cứ ăn bánh mì với phô mai rồi không là vậy đó, phải không? À, thành ra nhân chỗ đó thì cũng nói thêm như quý vị. Cho nên trong cái chuyện tu hành đó, vẫn là cái nhân mình có đầu tư vào thì nó mới là có cái quả. Còn cái duyên á thì nó vẫn là phụ thuộc. Đó, nhưng mà ngài Thần Tú thì ngài chỉ có nghĩ tới kiếp trước ta và pháp có duyên, mà nếu không được á thì ta nghiệp duyên đời trước nặng nề. Ngài cũng chưa có thấy được cái nhân. Đó. Trong phòng suy nghĩ, ngài Thần Tú ngồi nằm chẳng yên cho đến canh năm, ngũ tổ đã biết Thần Tú vào cửa chưa được, không thấy tự tánh. Vào cửa là sao? Thường thường quý vị học kinh Pháp Hoa thấy không? Chắc có học rồi. Tụng thì có nhưng mà không biết có học nghĩa chưa. Có học rồi, đó rất là tốt. Thì trong kinh Pháp Hoa đó, là mình tu á, là phải làm sao mà thành Phật. Mà cái hình ảnh trong kinh Pháp Hoa là vào nhà Như Lai, phải không? Vào tòa Như Lai, là mặc áo Như Lai, đúng không? Đó, mà muốn vào nhà thì muốn vào ngồi cái tòa Như Lai thì phải vào trong nhà mới ngồi được cái tòa Như Lai, phải không? Mà muốn như vậy thì phải vào được cái cửa mới vào nhà, phải không? Chứ không lẽ nhà Như Lai đi trổ nóc nhà, đúng không? Đó, thành ra cái cửa đó là pháp môn đó, môn là cửa. À, cho nên đó là ngài Thần Tú vào cửa chưa được, có nghĩa là ngài còn đứng ở ngoài đường, đúng không? Đó. Mà theo tinh thần kinh Niết Bàn là ngoại đạo là gì? Không phải những người không tu theo Phật là ngoại đạo đâu, cái này đừng có hiểu lầm mà nó mít lòng nha. Ngoại đạo là ở bên ngoài, ở bên ngoài là còn ở ngoài cửa đó. Cho nên nếu chúng ta là Phật tử tham quy ngũ giới, thọ bát quan trai giới, chúng ta đi chùa đàng hoàng, có minh sư chánh pháp. Mà nếu chúng ta đó tu kiểu gì mà vẫn còn ở ngoài cửa, chưa vào được cái nhà, thì vẫn là ở bên ngoài. Đó là Phật dạy đó. Như vậy là giàu cho chứng ngộ, mà nếu mà chưa qua được cái cửa thì cái chứng ngộ đó vẫn là ở bên lề, ở bên ngoài đó. Nhưng mà thường thường kiến tánh đó là vào cửa rồi đó, là thấy tánh rồi mới được. Còn mà kiểu tu năm mà lên lão làng mà chưa thấy tánh đó, thì cái đó vẫn là ngoại đạo theo tinh thần kinh Niết Bàn, đúng không? Đó. Cho nên đó, đọc cái bài kệ là Ngũ Tổ biết thần tú chưa có chứng đạo. Đó. Sáng hôm sau, tổ gọi ông Lư Cung Phụng đến hành lang phía nam để vẽ đồ tướng trên bắc. Chợt thấy bài kệ, ngài bảo Cung Phụng rằng: thôi chẳng cần vẽ, nhập công ông từ xa đến, trong kinh có nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này cho người tụng đọc thọ trì, y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong ác đạo, y bài kệ này tu thì được lợi ích lớn. Đó có nghĩa là biết ngài thần tú chưa có chứng đạo, nhưng mà giàu sao cũng là đệ tử lớn, cho nên đó ngài bây giờ chưa tìm ra người nào chứng đạo, thì bây giờ đương có trong tay vị đệ tử lớn thôi cũng phải dung dưỡng, phải không? À đó, quý vị thấy cái lòng từ bi của một cái vị thiền sư, chứ không phải đó là không được, là bác là bỏ hết, không phải. À nhưng mà quý vị để ý ngài nói như thế nào: y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong ác đạo, y bài kệ này tu thì được lợi ích lớn, chứ không nói là được sáng tâm, không nói được chứng đạo. Quý vị thấy rõ không? Có nghĩa là y bài kệ của ngài thần tú tu thì ít nhất đó là không đọa vào ác đạo, có nghĩa là làm được điều thiện. Bài kệ này giúp chúng ta làm điều thiện, điều lành, và cũng được cái lợi lạc. Nhưng mà không có thể nào vào được cái nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai thì phải thấy tánh, mà bài kệ này là chưa thấy tánh. Có vị thấy rõ không? Đó. Cho nên tu á, làm phước, làm điều thiện, gọi là tu hiền lành. Điều lành thì làm, điều dữ thì tránh. Đó là tu nhân quả trời người. Có nghĩa là quý vị sẽ kiếp sau bảo đảm trở lại làm người nếu làm điều thiện nhiều. Và nhiều nữa thì có thể làm loài trời sung sướng hơn. Nhưng mà chưa có giải thoát. Bởi vì trời người vẫn còn nằm trong tam giới. Phải không? Tam giới là cái gì? Sắc, dục giới. Là chúng ta đương ở đây là dục giới nè. Rồi sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là loài người, sắc giới và vô sắc giới là loài trời. Chứ chưa có giải thoát. Đó. Cho nên có ai hỏi xuất gia là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà, mà nhà nào? À, thứ nhất là nhà thế tục. À, nhưng mà ra khỏi nhà thế tục rồi bảo đảm xuất gia chưa? Vô chùa bảo đảm xuất gia chưa? Chưa chắc. Thứ hai là ra khỏi nhà phiền não. Vô chùa mà ôm bụng giận hờn mà không quá giải thì là vẫn còn tại gia đó. Hình tướng xuất gia mà tâm tại gia, chà, cái đó mới đau quá, phải không? Đó. Rồi ra khỏi nhà thế tục rồi, ra khỏi nhà phiền não rồi, có nghĩa là không phiền não nữa. Nhưng mà nếu mà còn loanh quanh lẩn quẩn của ở ba cái cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì chưa ra khỏi nhà tam giới, cũng chưa phải xuất gia. Khó như vậy. Quý vị thấy rõ không? Cho nên khi nào mà phải thực sự xuất gia, khi nào mà ra khỏi tam giới, như là hoàn toàn giải thoát, mà lúc đó là phải thành Phật. Mà muốn thành Phật, cái bước đầu tiên phải thấy tánh rồi mới thành Phật. Quý vị thấy rõ không? Chứ không phải ăn hiền ở lành. À, chứ không phải là giảng pháp hay là cất chùa to mà gọi là thành Phật. Coi chừng mấy cái đó nó ràng buộc. Đi giảng hay người ta tân bốc, coi chừng kẹt vô cái danh, đúng không? À, tôi phải tự răn đe mình. Rồi có chùa to Phật tử đông, à, rồi vừa danh mà vừa lợi nữa, đúng không? Đó, coi chừng lại là ràng buộc. À, khi mà không có cái đó coi chừng nó nhẹ nhàng hơn, mà có rồi coi chừng lại dính mắc nhiều hơn. Thành ra coi chừng những cái đó giống như ngọt mật á, nó mới chết rồi. Còn thường thường những cái mà bất như ý, những cái mà oan ức ngang trái, hình như nó đẩy mình tu nhiều hơn. Không biết quý vị kinh nghiệm đường đời có thấy vậy không? À, còn cái gì mà sung sướng quá dễ hư lắm. Cho nên dạy mấy đứa con nha, hễ mà có tiền, có điều kiện đừng chấp cho con nít nó biết, cho nó biết nó ỷ lại, nó không có chịu học đâu là nó hư rồi tại mình. Có gì đồng ý chỗ này không? Đó. Và như vậy thì ngài Ngũ Tổ ngài rất là tâm lý, ngài không có chà đạp cái công lao của ngài Thần Tú, có gì thấy rõ không? Đó. Mà ngài vẫn không có phải là nói sai sự thật, ngài chỉ nói cái khía cạnh là không đọa ác đạo và làm lợi ích lớn. Đó, rồi môn nhân á, thì không biết thấy vậy thì chỉ đều khen là hay thay, hay thay. Đó. Thì đến canh ba Tổ mới gọi Thần Tú vào trong thất, thì gọi riêng mới nói thiệt bài kệ đó có phải ông làm chăng. Thần Tú thưa thật là con làm. Chúng ta gần tới giờ rồi, không biết có tiếp tục được không. Dạ thưa, 11:30 cũng ngọ mà bây giờ 10:25 có thể tiếp tục được không ông bà? Tiếp tục chút xíu nha. Dạ, để chúng tôi cố gắng nhanh. Vì cái đoạn này đó rất là hay. Ngài Thần Tú thưa thật là con làm, chẳng dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí tuệ chăng. Dạ. Thật ra đó, khi mà mình nói ra đó, có chừng là mình có. Chẳng hạn như nói thiệt ra tôi cũng không muốn, không mong cái này đâu, có chừng cái đó ngụy trang trá hình đó. Mình mà không muốn thiệt nó khác, còn mình cứ ẹo ẹo đó có chừng. Cái gì đồng ý không? Thành ra đó, muốn không muốn gì đó, thầy mình ổng chứng đạo rồi ổng thấy khỏi nói. Thấy không? À, cái đó thường thường nói là gì đó, lấy vải thưa mà che mắt thánh đó, phải không? À, Tổ bảo ông làm bài kệ này chưa thấy được bản tánh. Các vị thấy cái tâm lý của một vị tổ không? Đối với người ngoài, đối với mấy người nhỏ nhỏ thì nói rằng thôi, tụng bài kệ này đi, có phước, không đọa ác đạo, lợi ích lớn. Nhưng mà đối với chính ngài Thần Tú là ngài phải nói sự thật, phải không? Chứ sự thật không có lấp liếm được. Ông chỉ đến ngoài cửa chưa vào được trong cửa, ký giả như thế tìm vô thượng bồ đề trọn không thể được. Có nghĩa là ông chưa có một chút gì giác ngộ hết. Đó. Ông hãy đi một hai ngày sau suy nghĩ làm một bài kệ khác đem lại tôi xem. Bài kệ của ông nếu vào được cửa sẽ trao y pháp cho ông. Quý vị thấy rất là công bằng và rất là sáng suốt. Đó. Ngài Thần Tú làm lễ lui tôi ra. Thì lúc bây giờ có chú bé đó đi ngang qua cái chỗ giả gạo là chỗ của ngài Huệ Năng. Ngài lúc đó là cư sĩ chưa được cạo tóc. Mà cư sĩ vô chùa đó là phải làm việc nặng. Đó. Cho nên là ngài không có được lên nhà trên, ngài cũng chẳng biết tất giáp gì về những cái bài kệ. Bởi vì ngài chưa có xuất gia mà, phải không? À, cái phần này là của đệ tử Ngũ Tổ thôi. Và chú bé đó đọc bài kệ này, Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy được bản tánh. À, vì chỉ cần ngộ rồi là chúng ta có thể nhận định được, mặc dầu với cái lớp cư sĩ. Mà thật ra ngài Huệ Năng là Bồ Tát thì hiện ngài phải tu nhiều đời nhiều kiếp, chứ còn đạo Phật nó khó như vậy là làm sao mới nghe mà ngộ được, phải không? Cái này có nghĩa là kiếp trước quý vị đã tu rồi, cho nên thời gian quý vị ngồi đây, quý vị giàu cho công quả hay là có tu hành niệm Phật tọa thiền gì, những cái đó không bao giờ mất. Chết có mang theo không? À, chết mang theo, cho nên ráng đầu tư nha. Còn nhà cửa xe cộ con cái chết có mang theo không? À, bây giờ cái đó phải suy nghĩ nha, phải chia tỷ lệ là nha, nhất là cuối đời rồi. Cái gì chết mang theo á, thì mình nên o bế một chút nha, chứ đừng có cho thời gian ít quá. Còn cái gì không có mang theo thì không phải mình bỏ liền được, còn phải làm tròn trách việc, trách vụ một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người cha. Nhưng mà gọn lại được không? Đó, hay dở ở chỗ gọn lại, chứ không phải là bỏ nha. Đừng có bỏ là nhiều khi đó chưa gì hết làm người khác phiền não, đó là gieo cái nhân nữa. Có gì thấy rõ không? Đó. Cho nên chỗ này đó là Lục Tổ Huệ Năng biết liền là không thấy được bản tính. Sau đó hỏi chú bé là tụng đó là kệ gì? Chú bé đáp là các ông nhà quê không biết, đại sư nói. Và sau đó kể lại chuyện thì Huệ Năng mới thưa thượng nhân, đã hơn 8 tháng tôi ở nhà trù giả gạo chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Đó. Thì chú bé dẫn ngài đến trước bài kệ rồi, Huệ Năng lại bảo Huệ Năng không biết chữ nhờ thượng nhân vì tôi đọc. Rồi khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi bèn nói tôi cũng có một bài kệ mong biệt giá vì tôi viết. Quý vị thấy một cái người chứng đạo như Ngài Huệ Năng rất là ý tứ, rất là tâm lý. Trong bụng thì biết rằng bài kệ chưa thấy tánh, nhưng mà ngoài miệng không có nói ra, chỉ mà không phải gian dối, chỉ nói rằng đưa tôi tới lễ bái thôi. Quý vị thấy rõ không? Và thứ hai đó, cũng không có dám phê bình, chỉ nói là tôi cũng có một bài kệ mong biệt giá vì tôi viết. Quý vị thấy một cái người mà thật sự chứng đạo đó, là người ta làm việc gì nó cũng là chân lý hết, cũng là tốt đẹp, chứ không có thể nào mà gọi là gian dối được. Rồi sau đó thì Ngài mới viết bài kệ như thế này: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bằng. Chỗ này quý vị sau này nghe lại hoặc là có sách, quý vị phải để hai bài kệ rồi quý vị so sánh parallel, quý vị mới thấy cái giá trị giữa hai vị thần tú với lại tổ Huệ Năng. Bồ đề đó là tấm giác sáng suốt, làm sao mà gọi là có cây được, phải không? Không liên quan gì tới cái cây hết. Còn cái gương sáng đó có phải là tại cái đài, là cái support, cái giá của nó mà nó sáng không? Nó sáng là tại vì sao? Tại vì cái bản chất nó là gương, đúng không? Bây giờ cái gương đó nó có dính bụi thì bản chất sáng nó có mất không? Nó dính bụi thì temporarily, nghĩa là tạm thời thì nó hơi mờ, nhưng mà bản chất sáng vẫn không mất. Mà cái gương dầu cho dính bụi mình cũng gọi là cái gương, chứ không thể gọi là cái cục đá hay là khúc cây được, phải không? Cho nên cái gương sáng cũng phải chẳng là vì cái đài, mà vì cái bản chất nó vốn sáng. Bây giờ kiểu gì nó cũng là sáng, cũng là gương. Xưa nay không một vật, có nghĩa là Ngài nói về cái thể tánh là không. Chỗ nào dính bụi bặm, đã không có vật thì cái bụi nó dính vào đâu, phải có vật nó mới dính chứ. Chẳng hạn cái trọc phòng này trống không, thì quý vị cũng có thấy bụi, nhưng mà cái bụi đó là nó trong cái không khí. Nhưng mà một cái chỗ mà thật sự là không á, là không có không khí, cái đó là phải ngoài cái trái đất này. Ngoài trái đất này là giữa mấy cái hành tinh đó, cái không gian đó hoàn toàn không có không khí, không có oxygen, thì đương nhiên không có bụi. Thì về cái xưa nay không một vật á, cái này hơi khó, là cho nên chúng tôi nói chúng ta chưa có học Bát Nhã Tâm Kinh thì rất khó, nhưng mà chúng tôi xin nói nhanh để quý vị có thể tạm để hiểu cái pháp bảo đàn. Chẳng hạn cái mũ này đó. Bây giờ trên bàn quý vị đừng để ý mấy món này. Thí dụ tôi hỏi trên bàn thì quý vị nói có thể là trên bàn có cái mũ len, phải không? Thì cái duyên do cái bàn tay tôi đặt cái mũ len thì gọi là có mũ len. Bây giờ cái duyên tôi đổi, tôi lấy cái mũ len đi, thì có mũ len không? Không gì, không có mũ len, đúng không? Thành ra có vật, không vật. Thì tiếng Anh đó có vật là thing, còn không vật là nothing. Và cái này chưa phải là lý không của Bát Nhã, đúng không? Lý không là như thế này: không này là không vật, có vật, không vật. Còn cái lý không là thể tánh, là nature, là emptiness, có nghĩa là có vật, phải không? Nhưng mà đủ duyên thì mới có, không đủ duyên thì nó không có. Vì vậy nature của cái vật là không, là vì đủ duyên cho nên nó có. Cho nên dầu cho có vật rõ ràng sờ sờ trước mắt, tay cầm được, con mắt thấy được và đặt tên được là mũ len, nhưng mà có vật nhưng mà thể tánh là không, là vì tùy duyên mà có, đúng không? Quý vị phân biệt được vật với tánh không? Có vật mà thể tánh là không. Rồi bây giờ cái duyên là tôi lấy cái mũ len đi chỗ khác, thì có vật không? Không là không vật, mà thể tánh là không hay có? Cũng không luôn. Thể tánh không mà không vật, thể tánh không có vật. Vậy phân biệt không? Cái thể tánh không là cái lý Bát Nhã là vậy, chứ không phải có vật hay không vật, hai cái khác. Cho nên đó bên tiếng Anh là dùng thing, nothing, còn cái thể tánh không là emptiness hoặc là empty nature. Đó, mình lấy chữ mình dùng vậy cho nó rõ ràng. Đó. Thì xưa nay không một vật, đủ duyên thì có thôi, thành ra chỗ nào dính bụi bặm. Mà khi tổ nói xưa nay không một vật như vậy thì là tổ đi vào cái tánh. Mà cái bài kệ của tổ là so với bài kệ của ngài Thần Tú khác là ở chỗ tổ đi vào được cái tánh. Vì sao? Vì tổ đã nhận ra bản tánh thì mới nói ra được cái tánh. Còn ngài Thần Tú chưa nhận ra bản tánh, chỉ trên cái hình tướng mà tu mà làm việc thôi. Quý vị thấy rõ. Cho nên nó là viết bài kệ rồi đồ chúng thấy đều kinh hoàng, không ai mà chẳng suýt xoa. Quý vị thấy hồi đầu á, bài kệ ngài Thần Tú thì đồ chúng chưa nhận ra. Đến chừng có bài kệ ngài Huệ Năng thì đồ chúng mới thấy là của ngài Huệ Năng, mới thực sự là thấy tánh. Mới bảo nhau rằng lạ thai không thể do tướng mạo mà đoán người. Có nghĩa là cái người đó là cục mịch, dốt nát, phải không? Đã bao lâu nay sai nhục thân Bồ Tát làm việc. Đó. Cho nên chúng ta đừng có coi thường tất cả những người chúng quanh. Chào cho người đó. Như chúng tôi đi giảng dạy đối với cư sĩ cũng vậy. Chúng tôi chỉ thấy họ có Phật tánh. Vì thấy tất cả mọi người có Phật tánh, cho nên chúng tôi mới khuyên là quý vị ráng tu để mà khai triển khai quật cái Phật tánh. Chứ còn ai cũng còn tham sân si, cũng còn ưu khuyết hết, phải không? Thật ra bây giờ giữa chúng ta mà đối xử với nhau, chúng ta chỉ thấy cái Phật tánh, thấy khía cạnh tốt thì chuyện gì cũng dễ bỏ qua, đúng không? Chứ đừng có ghim cái chỗ nào mà cái khuyết điểm. Ghim chỗ khuyết điểm thì nó nặng nề lắm. Đó là cái khéo trong cái nghệ thuật sống đó. Đó, thì như vậy đó, mục tiêu của chúng tôi đó là nói về cái bài kệ hôm nay để phân tích như vậy. Và thì giờ cũng hiểu hẹp, nhưng mà quý vị nếu mà bằng lòng thì chúng tôi ráng kể thêm một hai câu chuyện về cái chữ không. Bởi vì là chữ không rất là khó, thì những cái câu chuyện tôi kể là minh họa cái không, thì quý vị về rồi quý vị nghiền ngẫm thì tôi nghĩ là quý vị cũng có nhấm nháp được một chút cái lý không. Đó. Thứ nhất đó là Phạm Chí Cúng Hoa. Hắc thị Phạm Chí còn gọi là sư tử vương Calabiso, là vị bà La Môn ở núi Hương Sơn. Ban đầu ông tu theo tứ thiền được ngũ thông, nghĩa là chuyên về định, có thể bay lên hư không giảng nói kinh. Một hôm vua Diêm La đến nghe pháp của Phạm Chí, mới bảo Phạm Chí 7 ngày nữa sẽ mạng chung và đọa địa ngục. Phạm Chí nghe xong u sầu khổ não, sao nghe các thiện thần ở núi Hương Sơn khuyên, ông đến gặp Phật. Có nghĩa là hồi xưa ngoại đạo thì cũng tứ thiền, ngũ thiền, nghĩa là ngũ thông, tứ thiền bát định rất là nhiều. Chính hồi xưa Đức Phật cũng tu theo ngoại đạo, nhưng mà đến lúc ngài được phi tưởng xứ rồi thì ngài vẫn không có nhận ra bản tánh, vẫn không có ngộ, vẫn không đi tới huệ. Mà đạo Phật là cứu cánh là trí huệ, đúng không? Chứ không phải cứu cánh là định. Cho nên giới định, mà định rồi phải tu làm sao để được huệ thì mới xong việc. Cho nên Đức Phật mới giả từ ngoại đạo. Thì cái vị Phạm Chí này đó là tu theo ngoại đạo. Mà quý vị thấy được định rồi, có ngũ thông rồi mà nghe chết cũng sợ. Thì thấy như vậy đúng là chưa xong việc, phải không? Trên đường đi Phạm Chí nhổ hai cây ngô đồng để dâng cúng Phật. Thì khi gặp Phật, chỗ này là Phật khai thị đây. Quý vị nên nhớ, khai thị, khai ngộ nó khác với là giảng pháp. Giảng pháp là phân tích chữ nghĩa lý luận, tại vì chúng ta là trong giai đoạn văn vật tư. Còn khai thị, khai ngộ đó là Phật hay thiền sư, là làm sao cái người đó đang mê làm sao tỉnh, cho nên có thể đánh một cái mà tỉnh. Đó, chứ không phải giảng pháp. Quý vị thấy rõ không? Cho nên thiền sư đánh, hét, la là để cho người ta tỉnh. Thường thường một người ngủ mê thì quý vị làm sao? Có khều khều nhẹ nhẹ không? Hay là để thêm cái nhạc ru ngủ cho nó ngủ tiếp? Mà quý vị phải tạt một gáo nước lạnh vào mặt, đúng không? Thì cái đó mới làm cho mình tỉnh. Mà trong nhà thiền thì không phải gáo nước lạnh, mà là gáo nước dơ, ố thủy. Thì cái đó mới tỉnh lẹ, phải không? Cho nên đánh một cái này nhiều khi tỉnh, còn giải thích một hơi chứ sao nó tùm lum quá, đúng không? Đó, cái đó là thủ thuật của nhà thiền. Đây là lớp học thì chúng tôi chỉ phân tích thôi, chứ chúng tôi không có khai thị khai ngộ. Nhưng mà chúng tôi muốn nói điều đó là đoạn này là Phật đương khai thị khai ngộ cho ngài Phạm Chí. Phật bảo tiên nhân buông xuống đi. Chứ không có hỏi, à, chào ông đi đâu vậy, khỏe không, ông có chuyện gì không, là xã giao ngoài đời lắm, biết không? À, cái này là Phật khai thị, thấy ông đương ôm hai tay hai cây ngô đồng, mới bảo tiên nhân buông xuống đi. Phạm Chí buông cây hoa bên tay trái xuống, Phật lại bảo tiên nhân buông xuống đi. Phạm Chí lại buông cây hoa bên tay phải, Phật lại bảo Phạm Chí buông xuống đi. À, Phạm Chí thưa, hai tay tôi nay không còn gì, ngài bảo tôi buông cái gì? Về thấy chỗ này chưa? Đã, Phật bảo, tôi chẳng bảo ông buông hai cây hoa kia, ông nên một lúc buông xả sáu trần bên ngoài, sáu căn bên trong và sáu thức. Chỗ không thể buông tức là chỗ bỏ thân mạng của ông. Cho nên pháp tu sáu căn không theo sáu trần là từ Phật chứ không phải từ vua trần. Đó là pháp tu của Thiền Tông Việt Nam. Đó. Chỗ bỏ thân mạng có nghĩa là chính cái chỗ đó mà cô ông buông hết cái thân mạng ông. Để buông hết như vậy thì chúng ta chứng nghiệm được cái gì? Chúng ta đạt được cái gì? Cái không, đúng không? À, mà buông đây có nghĩa là không dính mắt, có nghĩa là mắt tôi vẫn thấy đường, không có cái duyên gì, không có cái lý do gì để mà ông trời sanh con mắt mà không cho thấy. À, không phải, vẫn thấy đường, vẫn biết là đèn đỏ là xì tóp, à, nhưng mà vấn đề không có dính vào nó, không bị nó sai khiển, không bị nó làm cho đau khổ. Thấy cái đồng hồ có quyền mua về xài, nhưng mà không có vì cái đồng hồ mà đau khổ, vì cái đồng hồ mà cãi vã mà tạo nghiệp. Không có vì cái nhà mà cãi vã tạo nghiệp, không có vì cái chỗ làm mà cãi vã tạo nghiệp, không có vì cái món ăn, người ăn canh chua, người ăn canh bí mà gây lộn mà tạo nghiệp. Thì cái đó là sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắt. Đó là buồn đó. Cái gì thấy rõ không? À, Phạm Chí ngay lời này ngộ được vô sanh pháp nhẫn, có nghĩa là chứng đạo. Vô sanh là chứng nghiệm cái không, experience cái emptiness, chứ không phải nghe về cái không, hiểu về cái không. À, rồi cái bài thứ hai, Triệu Châu ôm lấy mang đi. Quý vị nghe Phật khai ngộ rồi ha, bây giờ nghe một vị thiền sư là Triệu Châu khai ngộ, coi nó có giống nhau hay khác nhau hay không. Một vị tăng tên là Nghiêm Dương hỏi ngài Triệu Châu, khi một vật chẳng đem đến thì thế nào? Có nghĩa là vị này á, là tu đã chứng được cái chỗ không còn một vật rồi, nhưng mà tới đó cái nó ắt lại, rồi không biết nữa là đi tiếp như thế nào, mới lại hỏi thiền sư. Triệu Châu đáp, buông xuống đi. Nghiêm Dương thưa, đã không một vật thì làm sao mà buông? Triệu Châu nói, ông không buông thì ôm lấy đi đi. Có vậy thấy khai thị chưa? Có nghĩa là Phật á, thì rất là từ bi giải thích sao căn, sao thức, sao trần, còn thiền sư thì sao? Bây giờ tôi biểu ông ôm, ông đang ôm, mà ông nói là không một vật, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy ông đương có một vật, cho nên tôi mới biểu ông mà buông xuống đi, ông không chịu thì ông ôm lấy ông đi, chứ giờ sao giờ? Nhưng mà theo quý vị á, là ngài Nghiêm Dương có một vật hay là không có một vật? Ở đâu? À, thiền sư thấy mà chúng ta có thấy không? Tại vì ngài Nghiêm Dương đưa câu hỏi không một vật thì lúc đó thế nào? Cái miệng thì nói không một vật, nhưng mà khi mà mình nêu lên một câu hỏi thì trong tâm mình nó có vật hay không? Là có cái câu hỏi, có cái câu thắc mắc mà nhiều khi còn đương chờ nữa. À, để coi cái ông thiền sư này nghe nó nổi tiếng lắm nha, để coi ông trả lời sao. Nhiều khi mình có thủ cái câu trả lời phải không? Rồi mình coi con thiền sư ông trả lời giống không? Nếu mà giống có nghĩa là mình đậu, phải không? Còn nếu khác thì mình hỏi tiếp. Thì như vậy khi mình đớ mà mình hỏi thì trong tâm mình có vật không? Có, dầu cho cái lời nói là không một vật. Và quý vị trả lời được như vậy thì tôi nghĩ quý vị có căn cơ thiền. Mà thiền là cái gì? Thiền là tâm Phật. Còn kinh là cái gì? Kinh là miệng Phật. Mà ở ngoài thế gian còn nói là nghĩa là ngôn hành phải là một thì cái người đó mới có giá trị. Giống như mình hứa đó, à, thế này thế nọ mà rốt cuộc đến chừng chuyển tới cái mình không có làm thì cái người đó có phải người tốt không? Đó. Cho nên là kinh là miệng Phật, Có nghĩa là mình tụng kinh, mình văn tư, mình hiểu, nhưng làm sao cái tâm của mình đó nó giống như cái miệng của mình tụng ra đó, thì cái đó mới thiệt là đó là tổ đó. À, ngôn hành nhất như, quý vị thấy rõ không đó? Cho nên đó, thiền là tâm, còn kinh là miệng đó. Thì mình từ cái miệng trước, từ cái chữ nghĩa trước, nhưng mà quý vị làm sao tu mà đi vào cái tâm, chuyển hóa cái tâm. Chứ còn cứ tụng kinh, cứ thuộc mà cái tâm vẫn tham sân si thì có phải công giả tràng không? Không có khó đâu, bắt đầu từ từ. Cái này chúng tôi kể nói ra là quý vị nhận ra hết. Tại vì sao? Trời ơi, có Phật tánh mà lo gì, phải không? Chỉ có là điều kiện cái duyên nó chưa tới thì mình chưa có nhúc nhích. Bây giờ tới rồi là mình tấn công vô. Đó, quý vị nhớ là không bắt buộc là phải bỏ cái pháp tu. Quý vị cứ tu, chỗ nào an lạc cứ tu. Nhưng mà nếu mà niệm Phật thì phải có vị thầy gọi là specialize về niệm Phật mới được. Đồng ý không? Thì học bác sĩ cũng phải kiếm thầy giỏi chứ. Chứ đâu phải gặp người nào cũng là thầy đâu có được, phải không? À, thế gian này còn nhiều vị danh tăng cao tăng lắm. Đó, vấn đề là quý vị phải làm sao mà khởi cái niệm mà khao khát cái chân lý thì quý vị mới gặp được minh sư chánh pháp. Chứ còn mà quý vị cứ khởi cái niệm ầu ơi với dầu có sao cũng được hết thôi kệ đại khái đi, thì quý vị sẽ gặp những cái vị đại khái, quý vị thấy rõ không? À, đó là hai câu chuyện về cái chữ phong. Thì qua còn một chuyện nữa nhưng mà thôi quá giờ rồi, cho nên chúng tôi có thể là xin nghỉ để quý vị có thể đặt một vài câu hỏi về cái bài hôm nay. Còn nếu không thì chúng ta hồi hướng và để dành câu hỏi cho cái chiều nay. Mô Phật.
Là có câu hỏi không? À dạ, Mô Phật.
Để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.